Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 7 thì tháng 10 năm 2023. Tổng cộng là hơn 45 bạn đạo. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là Thức giác. Thức giác minh tâm tự tiến xuyên, đời đạo chung hội tâm thân yên. Chân tâm khai triển duyên lành tốt, học hỏi không ngừng tự cảm yên. Lương Sĩ Hằng. Bài này chúng ta cũng có đã học một lần rồi. Giờ chỉ hai các bạn nghe hai chữ thức giác thì các bạn hiểu cái gì?
Có gì nói trước không bạn? Thì mình cũng đã học thức giác thì mình cũng nhắc lại thì cái thức giác đó là cái sự hiểu thấu và sự quán thông mọi sự việc. Thì muốn đi đến thức giác là phải có thức tâm để mới đến thức giác. Thì cái thức tâm là cái sự hiểu cái sự sai lầm của chính mình, cái động loạn rồi mình tìm con đường khổ khổ rồi mình mới thức tâm. Thì mình đi đến tu sửa thì mình đi mới bây giờ thức giác, chứ mà mình không đi vô thức giác được ngay tại vì thức giác là nó cao cao đòi hỏi sự tu học xin hết.
Cảm ơn chị. Ai còn nhớ gì thêm không? Thức tâm rồi đi tới thức giác. Rồi, trong mấy cái bài thư ngỏ thầy cũng có cắt nghĩa chỉ thức giác. Hỏi, thức giác là sao? Thưa, thức giác là hiểu được sự sai lầm của chính mình. Kệ, ăn năn sám hối, tự hành tu tiếp tục thăng hoa giải mê mù chẳng còn động loạn trong mờ ảo thực hành chánh pháp phát triển vào đó, thức giác là mình hiểu được cái sai sự sai lầm của chính mình. Hỏi thức giác là sao? Thưa thức giác là việc làm đó không cần thiết cho tâm lẫn thân, tức là thức giác và không tiếp tục nữa. Như là khi mà mình thức giác á, mình thấy được cái chuyện gì mà không có cần thiết cho tâm lẫn thân á, thì mình từ bỏ nó đi á, cái đó cũng là thức giác. Mình thấy cái đó là sai đó, thì cũng như câu nãy, mình thấy cái chuyện đó không cần thiết, hồi đó mình làm, mình tiếp tục mình làm hoài là mình không thấy. Mình như là mình làm sai, không cần thiết, là kể như sai đó, mà mình không biết. Bây giờ mình thức giác rồi, mình thấy cái chuyện đó là không cần thiết thì mình không làm nữa, mình biết cái đó là sai rồi, là tại vì không cần thiết thì mình không làm nữa, không tiếp tục nữa. Rồi thầy nói cái tâm thức giác cảm thức ra sao? Khi tâm thức giác, hồn rất cảm động, rơi lụy và an vui. Thanh tâm quy hội tức an vui, quyến luyến tình trời rõ đạo mùi, thanh nhẹ an vui trời chiếu độ, tình tâm giàu dạt chẳng bùi mùi. Khi mà mình thức giác á, là tự nhiên cái giây phút đó mình bừng sáng lên, cái mình thấy những cái chuyện làm của mình lúc trước á, sai mà mình không thấy, bây giờ mình thấy được cái chuyện hồi đó mình làm nó sai á, thì lúc đó cái phần hồn nó rất là cảm động, khóc, nó rơi lụy, nó khóc, khóc mà mừng mà khóc, vui mà khóc, an vui, thấy được nhẹ được một phần hồi đó mình làm sai mà mình không thấy, bây giờ mình thấy được mình dứt bỏ nó, thì tự nhiên cái hồn nó vui lắm. Nó tại sao mấy chục năm nay mà mình cứ tiếp tục làm như vậy hoài mình không thấy, mà bây giờ mình thấy được cái phần hồn nó vui lắm, nó cảm thấy nhẹ lắm, thì lúc đó nó khóc, cảm động mà khóc, mừng mà khóc. Thì cái đó là cái lúc mà mình thức giác. Thì bạn đạo tu thì cũng có nhiều đêm tham thiền, rồi tự nhiên thấy được cái sự sai lầm của mình thì cũng rơi lụy, mà khóc xong rồi nó cảm thấy nhẹ lắm, cũng như mình được sáng thêm một chút. Mình đi trong bóng tối mà mình thấy được một chút là mình sáng được một chút. Hỏi chứ người đời người đời chưa thức giác thì phải làm sao? Người đời phần lớn người ta đâu có thức giác, ít người thức giác lắm, nhiều khi bị đụng mạnh rồi nó mới thức giác, bị đụng đầu á có lúc cũng thức giác, thấy cái chuyện làm của mình lúc trước nó không có đúng. Nhưng mà muốn thức giác nhân loại thì Thượng Đế phải làm. Thượng Đế thưa, người đời chưa thức giác thì phải làm sao? Đáp, thưa những người chưa thức giác thì chỉ chờ thiên cơ chuyển động mạnh, nhưng hậu mới có cơ hội thức tâm. Người đời hay quên lúc khổ nạn, cho nên tự vun bồi sự tham dục, quên tâm linh, quằn quại trong sự mê tín bất minh, tạo khổ cho chính mình mà không hay. Thì con người ta thì cũng dễ quên lắm, có những cái bài học rồi mà cũng quên, rồi chạy theo cái sự tham dục của thế gian thì quên quên tâm linh đi, thì sống ở trong khổ. Mà chừng nào có chuyển động mạnh á, thì lúc đó mới có cơ hội thức tâm. Nhưng mà học như vậy thì nó mệt lắm, chậm mà nó đau khổ. Tại sao phải thức giác? Đáp, thưa phải thức giác để cứu mình. Nếu mà mình không có thức giác á, thì mình đâu có thấy được cái sự sai lầm của mình. Mà mình xuống đây mình bị giam là tại vì mình có tội, cho nên mình thoát không được, mình mất tự do đi. Mà bây giờ mình không có sửa những cái sự sai lầm của mình đó, thì mình đâu có cứu mình được. Phần hồn vẫn bị giam hãm, luân hồi nhiều kiếp mà chưa có hoàn tất được cái tội của mình, chưa có sửa xong. Đó là những cái mà thầy có nói trong cái mục B8 đó. Thức giác rồi, thức giác minh tâm tự tiến xuyên, thì thức giác thì mình cũng có thể nói cái trình độ cao hơn nữa. Khi mà ông Phật cũng lên tới trên thì ông cũng thức giác cái kiểu khác, phải không? Ông hiểu nhiều hơn là mình hiểu được chút chút, nhưng mà ông Phật không hiểu hết những cái sự sai lầm của ông từ nhiều kiếp. Thì lúc đó mới thức giác minh tâm tự tiến xuyên. Bây giờ mình giải thấp là thức giác minh tâm, khi mà mình thức giác cái tâm mình nó sáng ra thì mình sẽ vượt qua những cái mà hồi đó mình thấy nó là trở ngại, tại mình thiếu sáng suốt, mình đi con đường sai thì mình vượt qua không được. Mà bây giờ mình thức giác rồi á, cái tâm mình nó sáng lên á, tự nhiên mình vượt qua được những cái trở ngại mà lúc trước mình vượt qua không được. Thức giác minh tâm tự tiến xuyên, đời đạo chung hội tâm thân yên. Câu này có nghĩa là gì? Đời đạo chung hội tâm thân yên.
Xin đóng góp nhân đạo.
Rồi, anh
Dạ,
đến.
hiểu cái câu đời đạo chung hội tâm thân yên, thì theo cái câu này là em hiểu theo cái ý của em. À, đời á là cái thể xác, đạo thì thầy cũng có nói là tâm linh, mà cái chung hội này đây á, thì ý em hiểu á, đời á thì mình cũng phải nhờ cái pháp mình tu sửa, thì nó cứ ni anh cũng thường nói cái pháp này nó cũng có bốn cái bậc đó. Thì cái bậc đầu tiên á, mình phải làm cho nó có cái sức khỏe, cái trật tự cho cái bản thể này. Cái thứ hai, cái bản thể này nó cũng được ổn định, mà ổn định đây là mình phải nhờ cái pháp để mình khai thông tất cả những kinh mạch ngũ tạng của mình, là hạ trung thượng phải được khai thông hết, có lành mạnh thì lúc đó tâm linh mới phát triển. Cái vế thứ hai nữa, cái đời đây á là mình chung đời đạo, là bởi vì thầy có nói cái pháp này là đời đạo song tu, thì như vậy cái thể xác này nó cũng phải nhờ cái đời nó kích động, nó có kích động thì cái tâm mình mới lui về thanh tịnh, mà mới có điều luyện một xác để mình được sáng suốt. Đó giờ nói gì, cái đời là cái chữ đời, còn đạo á là do cái mình hành pháp để mình phát triển dần điểu quan của mình, phát triển phần hồn mình càng ngày càng sáng suốt. Để trung hậu đây là nó trung hậu về cái một, thứ nhất đó là về một trong cái bản thể này, Cái thứ hai nữa là về trong cái lối sống của cái phần hồn này là cũng nhiều tu nhiều tiến đến nhau, cho nên nó nếu mà mình khai thác được cái tâm giữa cái đời mà mình trật tự ở ngoài nó ổn định được, thì thầy có nói cái câu á là câu á là em nhớ hình như là cái câu 30 38 á, thì ở câu 28 á thì đời á mà trật tự là đời yên ổn, mà đạo trật tự là đạo tiến hóa, cho nên cái đời này mà nó trật tự là cái thể xác á, thì nó cũng được yên ổn, nó mạnh khỏe, nó cường tráng, mà đạo á, là trật tự á, là đạo tiến hóa, thì như vậy cái đạo mình á, mình hành trong cái trật tự, mình hành trong cái sáng suốt á, thì nó dễ được tiến hóa hơn. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Thì đúng vậy đó, cái đạo là cái phần tâm linh, đời là cái thể xác này. Trước hết mình có cái thể xác này mình mới nói chuyện đời được, không có thể xác này đâu có nói đời được, đâu có cuộc sống ở đời. Mà đời đời đạo chung hội là nó có cái gì chung với nhau nó mới hội là được. Thì cũng như anh nói là có cái trật tự, thì mình phải lập lại trật tự cho cái thể xác này. Trước tiên mượn cái pháp lập lại trật tự cho thể xác này, rồi mình mới đi tới cái phát triển tâm linh là về đạo. Thì nó đi cái trừ trật tự của cái đời là trật tự của cái thể xác, rồi mới tiến về trật tự của tâm linh là tiến về đạo. Hai cái nó chung hội trong cái trật tự phát triển, thì lúc đó cái tâm thân mới yên. Tâm là phần hồn mình, cái thân là cái thể xác này, hai cái đều được được yên hết, chứ không phải không phải đời là cái sự hơn thua tranh chấp cái đó. Không, mình không có nói chuyện đó ha. Ở đây mình nói đời là thể xác cho nên nó mới chung hội được. Còn nếu mà mình nói đời là hơn thua tranh chấp rồi, cái đó là mình là phải bỏ đời qua đạo chứ không có chung hội được. Nếu mà mình luận theo cái mà đời là những cái gì trần trược ở bên ngoài á, là mình phải bỏ đời qua đạo, không đóng cửa thế gian mở cửa thiên đàng, hai cái đó nó không có chung hội. Còn cái này nó nói trong cái thể xác của mình chung hội được. Thì cái đời của mình thể xác thì nó có cái gì, nó có vạn linh, nó có lục căn lục trần, nó có vía, thì nó cũng phải chung hội lại với phần hồn, là nó phải đi tới cái cơ quy nhất, là phần hồn phải có trách nhiệm nâng nó lên, đưa nó lên, đưa nó lên rồi nó mới quy hội được ở bên trên dưới phần hồn, nó kêu là cái cơ quy nhất. Thì lúc đó mới hội được, quy hội rồi đó thì phần hồn mới là điều khiển được cái thể xác này, mới trở về cái ngôi vị của mình là chủ của một cái tiểu thiên địa và điều khiển cả cái quốc gia này cùng chung thức tâm và tiến hóa. Thì lúc đó nó mới yên, lúc đó nó không còn loạn nữa, thì lúc đó tâm thân mới yên. Cái thân mình có trật tự, mình bớt bệnh hoạn, rồi dân chúng ở trong cái thể xác này nó cũng không có làm loạn nữa, thì lúc đó mình mới yên. Mà khi mà nó không loạn nữa thì cái phần hồn lại càng được yên ổn nữa, không có bị dấy động ở dưới, không có phải đi dẹp giặt, không có phải mà đi giải quyết những cái chuyện mà ở dưới nó đưa lên nữa. Thì lúc đó hồn cũng yên mà cái thân cũng yên, như là mình khôi phục được cái nền kinh tế dồi dào cho cái bản thể này, cho cái phần hồn này, là mình không có bị tiêu hao, không có bị phân tán, không có bị nó dắt đi đây đi đó nữa, thì đâu có tiêu hao, không có bị phân tán, thì tất nhiên là nó gom lại đầy đủ dồi dào, cái gì cũng dồi, điển nó dồi dào, tập trung dồi dào, thì lúc đó kinh tế nó cũng dồi dào. Thành ra cái tâm và thân của mình nó cũng được yên. Chân tâm khai triển duyên lành tốt. Rồi câu này sao? Chân tâm ở đâu?
Chân tâm thì nó nằm trên trung tim bộ
Nằm
đầu,
à,
trung
trung tim bộ
nếu
đầu.
nó phát triển cao nữa thì phải cách bộ đầu 3 tấc.
Nếu mà nó đi ra được là đi ngay trên bà thôi. Chân
Thì
tâm
thôi giờ em cũng xin góp ý câu này luôn, chân tâm khai triển duyên lành tốt, thì nếu mà mình đã là người mà thật tâm tu thì vừa có cách đây kỳ hay kỳ là mình có cái đọc cái bài là gọi là chân hành đó. Thì từ cái chỗ chân hành đó thì bây giờ mình có được cái pháp chân pháp rồi thì mình nó có mình phải có cái sự chân hành. Tất cả cái chân hành đó nó đều có là hành triển cho tốt, tất nhưng mình phải khai triển hết những cái pháp cộng theo những cái mà mình hành trong pháp rồi, mình còn phải nghe băng hay này kia kia nọ nó đủ hết, chứ không không phải là mình chỉ ngồi cái công phu vừa tí không là đủ, hay là mình niệm Phật không là đủ. Thì như vậy mình nói chân tâm này mình phải khai triển được rồi á, thì càng ngày nó càng phát triển, càng ngày càng phát triển cái chân tâm của mình á, thì mình được cái duyên lành tốt. Đây là tất nhiên ý nói ra cái phần hồn của mình đó được xuất ra khỏi bản thể mình đi học đạo, thì lúc đó mình mới phát triển cái duyên lành mình tốt được. Chứ mà mình còn trong cái bản thể này thì nó chỉ còn một cái tốt thì đối với cái trình độ thấp thôi, chứ đối trình độ cao là mình phải xuất ra khỏi bản thể mình hòa vào trong trung giới, mình phải đi học đạo thì mới được càng ngày càng phát triển. Thì em nghĩ là vậy, em xin hết.
Cảm ơn anh. Thì cái quan trọng của người tu á, là bây giờ mình bị trong cái thể xác này mình còn tâm tối, mình bị sự lôi cuốn của tình đời, cho nên mình ở ngay cái phàm tâm. Mà mục đích của cái người tu vô vi cái giai đoạn đầu á, là phải làm sao trở về với cái điển tâm ngay trung tim bồ đầu, nơi đó mình mới tiếp thu được cái ánh sáng và cái từ quang của bên trên ban chiếu cho mình, có đủ sáng suốt để điều khiển cái thể xác này cho nó trở về cái cơ quy nhất. Thành ra cái mục tiêu của mình đó, trong giai đoạn đầu đó, là phải làm sao trở về cái điển tâm, như là cái chân tâm ngay trung tim bồ đầu của mình đó, là mình phải niệm Phật dữ lắm mình mới đưa cái luồng điển của mình đi lên đó được. Tại thầy nói là nếu mà mình sơ hở một cái là nó lôi cuốn mình ngay, liền ngay tức khắc. Cho nên tuần rồi mình có học, tuần trước nữa mình có học cái bài trì tâm, tuần trước nữa mình có học cái bài trì tâm là mình phải liên tục, mình không có được ngừng nghỉ cái giây phút nào hết trơn. Tại mình sống ở trong cái cõi đời này là cư trần nhiễm trần, mà mình sống ở dưới thế gian này là cái cõi trần trược, nó xâm chiếm mình bất cứ lúc nào, nhiều khi mình không hay nữa mà nó đã xâm chiếm mình rồi. Cho nên nếu mà mình không có trì tâm mà trì niệm á, thì những cái lúc đó là nó xâm nhập mình hồi nào mình không hay. Thành ra mình cứ đi vòng vòng hoài, mình cứ cố đẩy ra, nó cứ chạy vô, cố đẩy ra, nó chạy vô. Thành ra mình thấy mình tu hoài mà mình không có tiến được, là tại vì cái vấn đề đó, mình tu hoài mình không tiến là tại vì nó lôi cuốn nhiều quá đi. Còn người ta đâu phải là ai cũng rảnh đâu mà có thể tập trung với cái đó, mà ai cũng đâu phải ai cũng có cái ý chí mạnh đâu. Mà cái thời giờ rảnh mình đặt hết vô trong cái việc tu luyện. Thành ra mình tu luyện là phải luyện từ từ đi lên, phải không? Từ từ, lúc đầu giờ ít thời giờ, sau đó mình lắng từ từ mình đi lên. Nhưng mà mình phải làm liên tục vậy mới mong có ngày nào mình ngăn chặn hết những cái làn sóng ô trược nó xâm lấn mình. Ai cũng thế gian này cũng có nghiệp lực nó lôi cuốn mình rồi, mà cộng thêm những cái mà mình tự tạo cho mình động loạn nữa, qua cái tứ quan ngũ tạng này, thì qua cái sự tham dục của mình nó lôi cuốn mình thêm nữa, thì cái khó mà thoát được cái sự ô trược. Ngày nào mình mới thanh lọc được hết, thanh sạch để mình trở về với cái chân tâm của mình. Thành ra trở về chân tâm là cả một cái vấn đề chứ không có đơn giản. Mình phải trở về cái chân tâm của mình là mình phải dày công ghê gớm lắm, mình phải trì tâm tu luyện, trì tâm hành pháp, trì tâm niệm Phật, trì tâm học hỏi, để cho mình thức tâm, mình đừng để những cái chuyện sai lầm nó lôi cuốn mình nữa. Mình học hỏi để chi? Được nhắc nhở thì được nghe, được thức tâm. Còn nếu mà mình cứ để cho đời nó lôi cuốn mình hoài á, thì đâu có cái gì thanh nhẹ mà để nhắc nhở mình thức tâm. Mình may là mình có được cái những lời giảng dạy của Đức Thầy để lại cho mình có thể nghe bất cứ lúc nào, để giúp cho mình thức tâm, nhắc nhở mình quay trở về với tâm linh. Chứ không là cái đời nó lôi cuốn, nó mạnh lắm. Mình đã sống qua mấy chục năm mình thấy rồi, cái đời nó mạnh lắm. Một ngày 24 tiếng nó lôi cuốn mình không biết bao nhiêu chuyện. Có mấy giây phút mà mình được trở về với cái sự thanh tịnh của phần hồn mình đâu. Nhưng mình hoang phí cái thời gian mà học hỏi tại thế. Thời gian thì có hạn, thì nó mấy chục năm, chút xíu là thấy ngắn lắm. Thấy chút đó là hết rồi, phải ra đi rồi. Nhưng mà mình không có tận dụng được cái thời gian mà mình sống tại thế đâu. Hồi nhỏ lớn lên đi học rồi đi làm đủ thứ. Bây giờ còn chút thì giờ, nếu mà ai đã được nghỉ đi làm thì còn chút thì giờ đó là phải tận dụng rốt ráo để cho mình được ra đi thanh nhẹ, cái đó là quan trọng. Còn lúc đi làm thì mình làm được bao nhiêu hay bao nhiêu thôi, chứ một ngày mình đi làm 8 tiếng coi vậy chứ cũng tiêu hao lắm, mình cũng hút những cái sự trần trượt vô nhiều lắm. Mặc dù là đổi miếng cơm nhưng mà phải lấy cái điển của mình đổi miếng cơm nó cũng tiêu hao lắm, về thì phải khôi phục lại cũng khổ lắm chứ đâu có được mà thong thả đâu. Thành ra những cái lúc mà mình được thong thả đó, mình phải tận dụng cái thời gian đó, mình lấn cái thời gian đó. Nhưng là những người mà không có bị phải đi làm kiếm cơm đó, thì nên tận dụng cái thời gian đó để cho nó đừng có hoang phí, thì mình mới trở về với chân tâm được. Mình trở về với chân tâm được á, mình trụ ở trên đó thường xuyên á, thì lúc đó nó có cơ hội khai triển được, càng ngày càng sáng hơn. Tại vì bề trên có giúp đỡ mình, có ban chiếu cho mình, cũng ban chiếu ngay cái điển tâm của mình. Mà mình không có về đó mình nhận á, thì mình đâu có được cái sự sáng suốt. Chân tâm khai triển, duyên lành tốt. Tại sao nói đây là duyên lành tốt? Cái duyên là nó có sự kết hợp mới có cái duyên. Duyên lành là cái duyên kết hợp được với cái bề trên, thì mình mới được hưởng những cái sự tốt lành mà bề trên ân ban cho mình, là cái thanh khí điển, cái sự sáng suốt bề trên vẫn sẵn sàng ân ban cho mình, mà mình có duyên lành để mình hấp thụ không á, cái đó là phải mình phải tạo cái duyên tốt đó, mình phải khai triển trở về tâm linh mình mới tạo được cái duyên lành tốt đó. Học hỏi không ngừng tự cảm yên, câu này sao? Học hỏi không ngừng tự cảm yên, trở về với chân tâm rồi sao nữa?
Dạ em xin đóng góp câu cuối luôn. Thì cái câu học hỏi không ngừng tự cảm yên thì theo cái ý hiểu của em á, là khi cái chân tâm mình đã khai triển duyên lành tốt rồi, tất nhiên là cũng như anh vừa nói, khi mà cái duyên lành mình tốt là tất nhiên là mình được cái phần hồn, phần luồng điểm tâm của mình nó được hậu nhập vào cái phần trung giới để mình đi học đạo càng ngày càng nhẹ rồi đó. Thì như vậy á, cái câu dưới là học hỏi không ngừng. Tất nhiên á, mình tu đây không phải là mình ngồi mình công phu không, mà mình ngoài cái giờ công phu, trong cái việc làm, trong cái đời sống cũng vậy, lúc nào mình cũng luôn luôn học hỏi, mà mình phải biết mình là trong đó, là mình là cái cương vị của mình đang là người tu, thì mình cũng làm việc, thì mình cũng học trong cái đạo đó, nó cũng có cái đạo trong, thầy nói trong cái việc làm mình nó cũng có đạo nữa, tại mình chưa nhận ra. Cho nên khi mình người tu rồi, mình càng ngày càng sáng suốt, càng minh ra rồi, mình thấy mọi cái sự kích động và phản động đối với mình đều là đạo hết á. Thì mình á, từ chỗ đó mình mới học hỏi không ngừng. Thì mình á, mình biết, ví dụ mình thấy cái sự kích động, phản động đối với mình á, thì mình hãy hiểu cái này mình có gieo, cho nên nó mới có lại, nó đòi mình, nó khảo mình. Thì thầy cũng có nói, tại vì mình chưa có tròn trịa, cho nên ông Thượng Đế cho một cái là lao công miễn phí đẻo cho mình tròn. Thì như vậy mình cứ tự cảm yên đi, mà mình chấp nhận đi, thì nó đâu có cái gì để nó đẻo, tại mình chống cự nó mới đẻo, chứ còn mình chấp nhận thì nó đâu còn gì để nó đẻo. Cho nên nó là ông thầy ông cho tất cả những cái hoàn cảnh là ân sư để cho mình thử thách mình, để mình đưa cái tâm mình lui về thanh tịnh thì mình mới có được sự sáng suốt. Thì mình nên lui về thanh tịnh là mình đã tự yên rồi, mình đâu có chấp đâu. Thế em là vậy, em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Thì anh nói nó lao công miễn phí, nó thế nó đục nó đẻo mình. Nếu mà mình còn còn cái cảnh đó mình chưa có được trọn á, thì mình nó đục mình á, mình mới thấy đau, thì nó còn chỗ để nó đục. Còn nếu mình tròn trịa thì nó đâu có gì đục nữa, không? Nhưng mà thường thường ở dưới thế gian này là mình còn cảnh, mình còn những cái sai lầm đó, mình cũng như còn những cái cảnh đó, nó nhọn nó bén, nó không có được tròn trịa đó. thì đương nhiên là lao công miễn phí nó tới nó đục, nhưng mà lúc nó đục thì là mình phải đau, thấy không? Mình biết phần hồn hiểu là phải nhịn nhục, còn phải thấy đó là ẩn sư, nhưng mà lúc mà bị đục, nếu mà nó thiếu niệm Phật thì nó không có thấy là ẩn sư, nó thấy bị đau, nó thấy bị đau.
Nói thì mình nói dễ, mình học được thuộc trên cái lý thuyết thôi, chứ mà thật sự như anh thấy không, một ngày mà cũng như là có một cái đoạn nào đó, có bài học nào đó anh nói là chúng ta là có một cái bệnh gọi là bệnh tập quán, là bệnh hướng ngoại đó. Cho nên thì thật sự ra là mình không bao giờ mà mình tròn trịa được hết, nhưng mà mình hiểu được cái nguyên lý thì mình dễ sửa sai hơn. Mình thầy có nói mình tái phạm, tái đi tái lại, phạm đi phạm hoài à. Nhưng mà mình phạm rồi mình thức tâm, thì mình phạm rồi mình thức tâm thì mỗi ngày mình giũa chút, cũng như mà mình mày sắt mày kim vậy, thì lần lần nó hết. Chứ còn mình nói mà mình thấy rồi mà mình nói đó là dứt, mình bỏ liền, thì thật sự là em không dám nói xạo, chứ thật sự cái đó là xạo đó, chứ không phải là nói đúng đâu.
Nguyên
Đó, em nói chính
lý,
em đây nè,
nguyên
nhiều
lý.
khi em nói thí dụ 9 giờ niệm Phật thôi, bữa nay rảnh để 10 giờ niệm Phật theo, nhưng mà nói rồi cái ngày rồi cuối cùng 10 giờ nó để trôi qua, tới chừng mà trôi qua rồi thì tôi thấy uổng quá, hồi nãy ở không sao không lên niệm Phật, ví dụ vậy. Rồi ngày mai làm lại, thì mà một ngày mình thức tâm mình sửa một chút, một sửa một chút, một sửa một chút. Nó tu là cái tu đường dài, tu mãi đời đời. Cho nên nó thầy cũng có nói chúng ta đây là ngồi đây tu đã mấy ngàn kiếp rồi, chứ đâu phải là mới tu đây. Nhớ, nhưng mà mai phước là cái đời này kiếp này mình còn thức tâm đi tu là gọi là đại phước. Em xin hết.
Thì đó, thì nó đục nó đẻo mình, thì đương nhiên là cái giai đoạn đầu là mình phải đau, nhưng mà từ từ á, học riết á, thì cũng phải thấm. Khi mà mình thấm rồi á, mình chịu nhìn nhận cái đó là cái sai của mình, cho nên mình bị đẻo á, là đúng rồi. Không có người tới đẻo mình đâu thấy là mình còn những cái sai đó, những cái góc cạnh mà nó lòi ra vậy đó mình đâu có thấy. Khó nha, khó thấy, nhưng mà mình thấy được á mình mừng lắm. Tự nhiên ngày nào đó mình có chút cái nhóe sáng ở trong đầu mình, tự nhiên mình thấy họ cái chuyện đó mình làm nó không có đúng, nhưng mà không phải thấy nó không đúng á rồi mình có thể sửa được liền, nên cũng phải có thời gian, nhưng mà cũng phải tái đi tái lại, phải không? Phạm rồi tái phạm thì đó, từ từ mỗi lần thức tâm sửa chút vậy đó, chút chút vậy, tại những cái tội đó từ lâu đời lâu kiếp rồi, đâu phải mới đây. Cái bản chất của mình mà đâu phải dễ sửa, đâu có ai nói mà có thể sửa được cái bản chất của mình đâu. Cái tánh căn bản của con người ai cũng có, mà cái đó là khó sửa, nhưng mà phải ý thức, phải thấy. Thành ra cái nhờ những cái hoàn cảnh đó mình mới thấy. Mà kỳ này mình tu, mình thi không đậu á, kỳ sau ổng cũng cho thi lại. Cũng là trở lại cái bài đó, mà thi coi có đậu chưa, có thức tâm chưa, để quay về sửa. Chứ mình tu mà mình không có sửa thì mình không có tiến. Bây giờ cho mình nói mình tu mấy chục năm đi, nhưng mà mình không có chịu sửa là mình không có cơ hội tiến. Thì rốt cuộc là mình chỉ có mang tiếng tu thôi, nghe không? Cái miệng nói tu thôi, cái mang tiếng thôi, chứ cái tâm chưa có tu. Thành ra uổng á, cái đó là mình tự gạt lấy mình á. Bây giờ mình làm sao mình tu, và mình thấy à, bữa nay tôi thấy được cái tội này, bây giờ tôi bắt đầu tôi sửa được. Đó, là cái đó là có sự tiến bộ á. Nghe không? Mình thành ra lâu lâu mình cũng phải nhìn lại mình coi mình tu như thế nào, phải không? Mình tu thiền mà, chứ đâu phải mình thiền không. Mình thiền để nó ổn định, để mình thấy mình sửa mình chứ. Là mình là người tu thiền chứ đâu phải là mình là người thiền không. Đúng không? Tu thiền là tu là phải có sửa, mà không có sửa là không có tiến. Học hỏi không ngừng tự cảm yên, thì mình biết là một phần hồn khi mà lìa Thượng Đế ra đi, tha hương cầu thực, thì đi xuống đi đi xa quê hương của mình, là nguồn cội của mình đó, kia bằng tha hương cầu thực. Cầu thực á, thầy giải nghĩa như thế nào? Tha hương cầu thực, à, giải nghĩa cầu thực là làm sao? Có hai cách, có hai cách giải. Các ai nghe chưa?
Câu thứ hai nghèo anh.
Thật ra là mình đi tìm cái sự thật, đi tìm chân lý đó. Cái đó là thực, cầu cầu để tìm ra cái thực, cái sự thật đó là chân lý. Là mình xa quê hương của mình xuống đây mình tìm cho ra cái chân lý để mình trở về. Còn cái khác nữa, theo cái nghĩa thường đó, ta nói tha hương cầu thực là đi xuống đây kiếm ăn đó. Đi qua xứ người kiếm ăn đó, kêu là tha phương cầu thực. Thì mình đi xa nhà mình cầu thực, thì bây giờ mình biết là mình là phần hồn, mà khi mà mình rời khỏi thượng đế ra đi, một bước ra đi một dặm dài là đi mà không biết chừng nào mới trở lại được. Cho nên thầy thầy có làm một câu thơ, một bài thơ, trong đó có một câu: một bước ra đi một dặm dài. Thì mình đi bước có một bước ra khỏi thượng đế thôi, nhưng mà bây giờ mình đi mấy dặm dài rồi không có thấy trở về nữa. Là mình xuống đây để làm gì, là cuộc hành trình của mình là cái gì, là học hỏi và tiến hóa. Cho nên khi mà mình ý thức được cái vị trí của mình đó, thì lúc nào mình cũng phải học, không có làm biếng, không có để cho con ma làm biếng đó. Nó lấn áp mình. Thành ra mình là con người học hỏi, mình là một học viên của cả càn khôn vũ trụ. Thì mình lúc nào mình cũng phải học. Nếu mà mình ý thức mình là một học viên á, thì bài gì mình cũng phải học hết. Những cái bài mà ông trời ông đưa tới á, là ông cũng mượn người này, mượn người kia, mượn những lao công miễn phí đưa đến á, thì mình cũng phải học. Nhiều khi nó cũng là đắng cay chứ đâu phải là dễ nuốt đâu, nhưng mà phải học. Học để chi? Học để thức tâm, học để thấy cái sự sai lầm của mình, học để điêu luyện cái dũng chí của mình, rồi mình mới tìm đường trở về quê của mình được. Thành ra phải học hỏi hoài. Mình ở thế gian này mình học không có được nhiều, tại vì mình không có thanh tịnh, mình không có sáng suốt. Thành ra lâu lâu mình mới học được chút. Bài thì nó tới liên tục, kinh vô tự thì nó dậy đầy, trong mình cũng có mà bên ngoài cũng có, chỗ nào cũng có, nhưng mà mình học không được, tại vì mình quá động loạn đi, mình không có đủ thanh tịnh để mình học. Khi mà thầy nói chữ học hỏi không ngừng á, là mình đã tìm lại được cái sự quân bình thanh tịnh của mình rồi đó. Lúc đó mình sáng suốt á, thì mình nhìn cái gì mình cũng hiểu, mình cũng học, thì lúc đó mới là kêu là học hỏi không ngừng. Nhưng còn mình ở đây thì lâu lâu học bài, lâu lâu thức được chút, học được chút, chứ không có học hỏi không ngừng. Nhưng còn cái lên tới cái chân tâm là thanh tịnh, quân bình thanh tịnh rồi đó, thì có sáng suốt. Thì thầy nói thấy cái gì cũng học, thấy cái gì, nhìn cái gì cũng học được, đụng tới cái gì cũng thức tâm cũng học được. Thì cái đó mới đi tới cao lên đó, là mới học hỏi không ngừng, tự cảm yên. Mà tại sao có bao nhiêu chuyện đó mà phải học hoài học không ngừng, có chuyện gì nhiều lắm sao mà phải học hoài học không ngừng. Thì bây giờ mình chỉ cần nghe những cái lời giảng của ông Phật đó, thì mình biết là cái chuyện gì, tại sao mình phải học không ngừng, tại nó biết bao nhiêu chuyện. Nguyên lý thì nói gom gọn thì nó biết bao nhiêu đó, nhưng còn biết bao nhiêu chi tiết ở trong đó. Thành ra nội bây giờ những cái lời giảng của ông Phật ở dưới này mình học hỏi hết đời cũng không hết, nói thiệt. Giờ theo tôi nghĩ học hết đời học cũng không hết. Nên còn nếu nói chi mà ông Phật ổng mà thức tâm ổng lên trên, cái đó ổng mới giảng lại cho mình nghe thôi đó. Còn những cái gì ổng biết mà ổng có giảng được cho mình nghe, tại vì ổng biết là mình cũng chưa có trình độ hấp thụ được, cho nên ổng cũng không có giảng hết. Chứ không phải là ổng giảng hết đâu nha, ông giảng chỉ một phần nào đó cho mình thôi đó, mà bao nhiêu đó không là mình học cũng hết rồi. Thành ra khi mà học đạo thật sự, thầy nói phải xuất hồn mới học đạo thật sự, tại lúc đó tự mình học mà, tự mình nhìn mình học, mình hiểu mình học đó. Thành ra xuất hồn là học đạo là vậy đó, cái lúc đó mới thật sự học đạo cao siêu ở bên trên. Ở dưới này mình mới tập tành một chút xíu thôi, mình học để mình thức tâm, mình mò đường mình đi về thôi. Chứ lên trên á, mới học đạo thật sự, xuất hồn lên đảnh lễ Phật. Còn mấy người nào xuất hồn đi đi chơi á, là đi trở về với ma quỷ thôi. Thành ra trong cái câu nguyện của mình đó, khi mà qua cái phần thiền định đó, là phải nguyện xuất hồn lên đảnh lễ Phật. Đúng không? Mà đảnh lễ Phật đó là mình biết là để đi học đạo ở bên trên đó. Xuất hồn lên đảnh lễ Phật là để đi học đạo ở bên trên chứ không phải đi chơi. Đi chơi là ma quỷ, đi chơi là tại vì mình còn quen cái phàm tánh, tập quán ở dưới thế gian. Rảnh thì thích đi chơi, thì cái đó là cái đó là bản tánh bản chất của con người, mà hướng ngoại thì phải đi chơi chứ, hướng ngoại ở nhà đâu có đi chơi được, thì cái đó là đi ra ngoài là khác à. Không có, nếu mà xuất đi ra ngoài mà đi chơi là đi về ma quỷ chứ không phải đi về thiên vật. Rồi câu số 1 chị Dung đọc đi ha.
Dạ. Câu số 1. Tại sao làm người không chịu trách nhiệm lấy chính mình? Đáp: làm người không chịu trách nhiệm lấy chính mình, tại vì lúc chào đời được sự quý yêu của cha mẹ, nhờ cậy sự diều tiếng ở bên ngoài, sanh ra một tập quán ỷ lại, ham vui, ca tụng chuyện đời, quên nguyên lý sanh tồn của chính mình, lúc nào cũng lo nhưng không biết tại sao phải lo, kệ khổ hành không biết tiếng quanh co, ôm chấp tạo mê khó dặn dò, trí đạo không thành tâm loạn động, làm người ôm xác vẫn mê mò.
Làm người không chịu trách nhiệm lấy chính mình, tại vì lúc chào đời được sự quý yêu của cha mẹ, nhờ cậy sự diều tiếng bên ngoài, sinh ra một tập quán ỷ lại ham vui ca tụng chuyện đời, quên cái nguyên lý sanh tồn của chính mình. Đó thì mình thấy rõ không? Mình sinh ra đời á, thì mình phải theo cái chiều hướng phát triển của đời. Sinh ra đời là mở mắt ra là có tứ quan, là tứ quan là phải hướng ngoại, chào đời ra là phải khóc la sùm đó, nhìn ra ngoài đó. Thì phải lớn lên là phải được giáo dục và được nuôi lớn lên theo cái sự hướng ngoại ngoài đời, để sống, để lớn, để hiểu cái môi trường của mình đang sống, để học hỏi và tìm cách mưu sinh, tìm cách sinh sống chứ. Mình lớn lên, mình sinh ra đời này mình nhắm mắt, mình không có làm gì hết trơn là làm sao mình mưu sinh được. Thành ra cái cuộc sống mình nó bắt buộc phải vậy. Ai lớn lên là cũng phải học, học cái chuyện của đời, học ra những cái mà đời nó dạy mình, cha mẹ cũng vậy, giúp đỡ mình, cái gì cũng bên ngoài cũng có xã hội giúp đỡ mình. Thành ra dễ, cái môi trường nó dễ sinh ra một cái tập quán ỷ lại, là cái gì mình cũng phải nhờ đỡ, mà thêm cái ham vui nữa. Con người ta nó có cái tập quán ham vui, cái chỗ nào vui là thích lắm, hội tụ đông vui là thích à. Cái đó là cái tập quán, mình đâu có trách được, cái đó là cái sự điên nhiên ở đó giờ mà. Ca tụng chuyện đời, mình nói chuyện đời là hay, cái này hay, chỗ này hay, chỗ này làm gì tốt, chỗ này có cảnh đẹp, chỗ này có cái gì đó là ca tụng chuyện đời đó. Chỗ này cảnh đẹp quá, chỗ này yên quá, chỗ này ăn ngon quá, đó là ca tụng chuyện đời đó. Chỗ này vui quá, thì lúc đó mình dễ quên, khi mà mình ca tụng cái chuyện bên ngoài á thì mình dễ quên cái nguyên lý sanh tồn của chính mình, là mình quên cái phần hồn của mình. Vì lúc nào mình cũng lo, mình lo cái chuyện ngoại cảnh không, mình lo cái chuyện mà nó tạm không, mà cái chuyện ở thế gian này nó đến rồi nó đi, không có cái gì mà nó tồn tại hết á, mà mình cũng không biết lúc nào nó đến, mà mình cũng không biết lúc nào nó đi, cho nên lúc nào mình cũng lo, khi mà mình có chuyện không biết chừng nào cái chuyện này nó mới giải quyết xong, khi mà nó chưa tới không biết chừng nào nó xảy ra. Thành ra con người sống trong cái cõi tạm này nó bị những cái lo âu dày xéo. Cái đó là cái tập quán của mình. Thành ra mình không có chịu, mình bị nó lôi cuốn đi. Tập quán ỷ lại ham vui nè, ca tụng chuyện đời nè, quên cái sự vĩnh cửu của phần hồn của mình nè, rồi đâm ra lo sợ đủ thứ. Thành ra mình không có hiểu để trở về lãnh lấy cái trách nhiệm của chính mình. Mà cái trách nhiệm của chính mình là cái gì? Theo các bạn, trách nhiệm của mình là cái gì?
Là chủ nhân ông của là phần hồn, là chủ nhân ông của thể xác.
Chủ nhân ông quê tháng thì nó có trách nhiệm gì? Cái vị trí của nó là chủ nhân ông có thể xác, nhưng mà trách nhiệm của nó là cái gì?
Giáo dục đục căn lục trần đấy chú.
Phải diều tiến lục căn lục trần, hay là mình phải dẫn hết cái đám này đi về. Cái đó là cái trách nhiệm của mình. Trước hết là mình phải xây dựng cho cái cơ tạng này nó được bình yên, nghĩa là mình phải lập lại trật tự cho cái thể xác mà nó đang nhốt mình nè, là cũng là ngôi nhà của mình đó. Mình đang ở trong này, phần hồn đang ngự trong này, thì mình có căn nhà thượng đế ân ban do nước lửa gió đó đất hình thành, do nước lửa gió đất, do cấu trúc từ siêu nhiên. Thì lúc đó mình có cái căn nhà ở thì mình phải biết lo cho căn nhà. Cái đó là cái trách nhiệm đầu tiên, là phải biết chăm sóc lấy mình, lo cho mình được khỏe mạnh. Cái đó là cái trách nhiệm của mình. Cái trách nhiệm thứ nhì là khi mình biết là mình có một cái phần hồn ngự trong này thì mình phải lo cho cái phần hồn đó. Cái đó là cái trách nhiệm của mình. Mà phần hồn của mình đó, nó không phải nó ở có mình. Ở trong này có vạn linh đồng chung sống, có cả cửu quyền thất tổ. Thì mình phải có trách nhiệm diều tiến vạn linh trong này đồng thức để cùng đồng hành và đồng tiến với mình, thì mình mới có cơ hội tiến hóa được. Còn nếu mà mình không có diều tiến, mình không có trở về chịu cái trách nhiệm của chính mình đó, là dạy dỗ và giáo huấn lục căn lục trần và diều tiến nó đi lên đó, thì mình đâu có tiến được. Mình cứ bị ở dưới này nó làm cho mình động loạn cả ngày, làm sao mình muốn trở về chân tâm của mình cũng không có trở về được. Tại vì cái đám vui này nó tăm tối quá đi. Thành ra cái trách nhiệm nó lớn lắm. Trách nhiệm cả vạn linh ở trong cái tiểu thiên địa này là một trách nhiệm lớn chứ không phải trách nhiệm nhỏ nha. Khó lắm chứ không phải giỡn. Khi mà mình diều nó đi, tiến nó đi lên được là cũng như là mình đã thành công rồi đó. Để tiếp tục đi tiếp đó. Kể khổ hành không biết tiếng quanh co. Khổ hành mà mình hành ở trong khổ mà mình không biết tiếng á, thì mình sẽ đi lòng vòng, kêu bằng quanh co. Mình tu á, là mình phải khổ hành và khổ hạnh. Mà mình không có chịu khổ hành và khổ hạnh á, thì cũng khó tiến lắm. Tu là phải chịu khổ. Thì mình nhìn qua cái gương của Đức Thầy đó, mình thấy Đức Thầy kể Đức Thầy khổ hành như thế nào và khổ hạnh như thế nào. Các bạn còn nhớ Thầy khổ hành và khổ hạnh như thế nào không?
Thầy ăn một chén cơm với một cái trà
Mấy giờ? Ăn lúc mấy giờ?
lúc 3 giờ,
Tại
3 giờ.
sao ông đợi 3 giờ ông mới ăn vậy?
Tại lúc đó mọi người ngủ hết á, rồi thầy mới dậy thầy ăn.
Tại sao để mọi người ngủ hết rồi mới ăn?
Tại chắc thầy không cho, muốn cho gia đình biết thầy ăn khổ cực.
Không muốn người ta nói tới nói lui. Giờ đó là yên, không có ai để ý. Ăn một buổi thôi, chén cơm với trái cà, rồi gì nữa? Khổ hạnh á, cái đó là khổ hạnh á. Khổ hạnh như thế nào?
Vậy thầy ngồi trên cái ghế có 3 cái chân thôi, khi té thì bể đầu.
Bé bị đầu ráng chịu ha. Mà ngồi như thế nào? Ngồi như thế nào mới kêu là khổ hạnh? thầy hành như thế nào cái xác thầy nó cũng phải khổ lắm chứ, thầy hành như thế nào, khổ hành như thế nào.
Lúc thầy ăn thì không có cho ăn lâu, thầy ăn 5 phút là xong, thầy không cho ăn lâu.
Cái đó là khổ hạnh đó, rồi khổ hạnh.
Dạ, khổ hạnh chẳng hạn như thầy đi bộ từ Sài Gòn xuống Đa Cao, thầy đứng ở ngoài gốc cây chờ chừng nào ông Tư vất nó được vô thì ông thầy cũng hạnh sát đó, khổ hạnh.
Rồi ông ngồi sao? Ông ngồi ông hành cái pháp này như thế nào? Khổ như thế nào? Khổ hạnh á, không có tiền đi xe mà ông đi bắt đi bộ là khổ, khổ hạnh á. Khổ hạnh là ông ngồi ông bắt nó ngồi 10 tiếng liên tục không có cho nhúc nhích cục cửa gì hết, té ráng chịu. Hành khổ vậy á. Ép nó. Ông dùng cái ý chí của ông ép nó, bắt nó. Khổ hạnh mà khổ hạnh nữa, hai thứ khổ hạnh không biết tiếng quanh co hạnh, trong cái thực hành của ông khổ lắm chứ đâu có sướng đâu, ông hành ngày thành đêm mà chứ đâu phải hành như mình có giờ có giấc đâu, ông thầy là ông hành ngày hành đêm không. Từ khi mà ông tu mà ông hiểu được chút xíu lúc đó ông bắt đầu ông làm cái gì, khi mà bắt đầu hiểu được rồi đó lúc đó ông đi đâu, ông đi làm gì.
Làm tất cả việc trong nhà ấy, chú, từ giặt quần áo, nấu ăn, cái
Đó là ông bắt lục căn trần của ông mà làm hết chuyện ngay trong nhà đó, cái đó là cũng khổ đó, chấp nhận đó. Rồi cái gì nữa, khi mà ông đi ra ngoài ông làm gì nữa,
ông đi chữa bệnh đúng không ạ?
đi ra ngoài ông đi giảng đạo đó, ông đi gõ cửa nhà ta, ông giảng đạo đó bị người ta đuổi đó. Ta nói ở đây nói chuyện làm ăn thôi chứ không có nói chuyện đạo gì hết trơn á, ở đây nói chuyện làm ăn thôi, người ta đang làm ăn mà ông vô ông gõ cửa ông nói chuyện đạo người ta đâu có chịu nghe, lúc đầu người ta đâu có chịu nghe, người ta cũng đuổi á, nhưng mà sau đó thì người ta mới kiếm về nhà thầy, thành ra cũng khổ lắm, cũng khổ hành á. Hành đạo là phải truyền đạo, mà truyền đạo giai đoạn đầu cũng đâu có đơn giản, rồi khi mà người ta biết được á, người ta tới nhà thì đâu có giờ phút nào rảnh nữa đâu, hết rồi, hành khổ đó, phải truyền pháp là hành khổ đó, tại người tu à, hiểu đạo đắc đạo là phải đi phải truyền pháp, thì lúc đó phải hành khổ rồi, ai tới giờ nào cũng phải tiếp, thấy không, phải giảng đó là hành khổ rồi, khổ hành mà khổ hạnh ha, khổ hạnh là tự mình chấp nhận cái cuộc sống khổ cực kêu là khổ hạnh, còn khổ hành là trong lúc mà hành đạo là phải chịu khổ, nếu mà mình không biết khổ hạnh á thì mình không biết tiếng quanh co, mình không biết tiếng được thì mình sẽ quanh co là mình đi vòng vòng, mình không có tiếng thẳng được, ôm chấp tạo mê khó dặn dò là sao, ôm chấp tạo mê khó dặn dò, con người mà nó còn mê chấp á, là ôm chấp tạo mê, chấp là ông thích cái này, ông thích cái kia, ghét cái này, ghét cái nọ. Mê là khen người này, khen người kia, khen chuyện này, khen người kia, khen cái chỗ này, khen chỗ nọ. Đó là mình sống trong mê chấp, là vui với buồn. Khi mà mình nhớ tới hai chữ mê chấp là mình nhớ tới cái chữ vui buồn. Thì con người ta sống cái thế gian là sống đang sống trong mê với buồn. Vui với buồn, có thì vui, không có thì buồn, khổ lắm, nếu bị lẩn quẩn trong cái vòng mê chấp, bởi vậy mới ôm chấp tạo mê, ôm cái chấp là lúc nào mình cũng chấp á, cái chuyện gì tới là mình không vừa ý là mình cũng chê, rồi mình tạo ra cái mê, mình thấy cái chuyện đó mê cái mình cho nó mê thêm, nó kêu là tạo mê, khó dặn dò. Khó dặn dò là khó nhắc nhở mình lắm. ông thầy ông cũng nói hoài, nhưng mà nếu mà mình ôm chấp tạo mê thì ông đâu có dặn dò mình được cái gì, nói mình đâu có nghe, nói bên đây nó chạy qua bên kia, nó không phải nói nó nói chuyện người khác, nhưng mà nó khó dặn dò, đâu có dặn dò mình được. Trí đạo không thành tâm loạn động, cái trí đạo là cái trí quân bình sáng suốt á, nó không thành, tại vì mình mê chấp mà mình bị nghiêng bên phải nghiêng bên trái hoài, làm sao có sự quân bình mà có trí đạo. Trí đạo là thanh nhẹ, quân bình thanh tịnh. Trí đạo không thành tâm loạn động thì đương nhiên trí đạo không thành là tâm nó phải loạn động rồi. Làm người ôm xác vẫn mê mò, làm sao câu này có nghĩa là gì? Làm người mà ôm xác là cái người đó bị cái gì mà ôm xác vậy? Cái câu nào mà thầy thường dùng á, xác với hồn á,
Lẫn lộn
lẫn
xác
lộn
tạo
sống
sống
mê,
lộn.
à lẫn lộn xác với hồn là tạo sống sống mê. Thì cái người mà ôm xác á là cái người đó người ta quên cái phần hồn, mà người ta tưởng cái họ là cái xác thôi, chứ không không biết họ là phần hồn, họ chỉ nghĩ họ là cái xác thôi, không có cái xác này là họ không có, họ quên mất là cái phần hồn ở trong làm chủ cái thể xác này, chứ không phải cái thể xác này nó làm chủ mình, mà họ quên đi. Cho nên làm con người mà phần lớn đó, các bạn thấy không, ôm cái xác không à, cái xác nó đòi cái gì cũng lo cho nó, cái xác nó dắt đi đâu là cũng cho nó đi, cái xác này nó đề nghị cái gì đó, là cũng cho nó theo ý nó. Thì đó, con người ta bị cái xác nó gạt mình đó, hình như nó tạo sống sống mê là vậy, lúc đó lúc nào mình cũng mê hết đó, nhưng mình không có tỉnh, tại cái xác này đâu phải là chủ đâu, phần hồn mới là chủ, đâu phải cái xác làm chủ, mà mình chỉ ôm cái xác thôi à, mình tu mình cũng tu theo cho cái xác thôi, là mình lo cái chuyện ngoại cảnh, cái xác là nó lo chuyện ngoại cảnh, mà mình tu theo ngoại cảnh đó, là mình tu cho cái xác, không phải tu cho cái hồn. Cái hồn nó đâu cần cái chuyện đời, cái hồn nó cần cái gì, cái hồn nó cần cái gì chứ, xác thì nó phải muốn đi đây đi đó là cái chuyện bình thường, nó muốn ăn cái này ăn cái nọ, nó muốn xem cái này xem cái nọ, cái đó là tứ quan vĩnh vờ, nhưng mà phần hồn nó cần cái gì?
Phần hồn cần sự thanh tịnh.
Phần hồn nó cần cái sự thanh tịnh, nó cần cái sự sáng suốt thanh nhẹ, chứ nó không có cần những cái sự động loạn. Nhưng mà nếu mà mình ôm xác á, thì cái xác nó sẽ dẫn mình đi, dẫn mình đi ra ngoài, rồi đương nhiên mình phải động loạn rồi, chứ đâu có nói tôi đi ra ngoài tôi được thanh tịnh, cái đó là chuyện không có rồi. Nói cái di chuyển không là cũng ra động loạn rồi, nói chi mà thanh tịnh chỗ nào được, chỉ có người ở nhà mới thanh tịnh. Nên ông thầy ông nói ông không có muốn đi đâu, ông thích ngồi ở nhà thiền hay là đi bộ thôi, đi bộ là cho sức khỏe đó, đi bộ là để cho máu huyết nó lưu thông, thì ông thích ở nhà ngồi thiền với đi bộ thôi, hay cho ông đi chơi ông không ham, ông không có mê cái vụ đó. Là sống về phần hồn với sống về thể xác hai cái, thì con người ta lớn lên ai cũng phải sống về thể xác trong cái giai đoạn đầu, nhưng mà thức tâm quay về với phần hồn á, là cái này giai đoạn thứ nhì, nhưng mà mình có bước mình đang ở giai đoạn nào thì mình phải biết, còn đang mê xác hay là bắt đầu trở về hay là bắt đầu quay về rồi, thì cái đó mình phải biết mình đang ở giai đoạn nào trên cái cuộc hành trình tiến hóa. Lâu lâu mình cũng phải kiểm điểm coi mình đang ở đâu, phải không, mình hiểu rõ cái hành trình nó có mấy giai đoạn vậy đó. Bây giờ ông thầy ông cũng nhắc nhở cho mình hành trình nó có mấy giai đoạn đó, thì giờ mình đang ở giai đoạn nào, đang học bài nào để mình thức tâm thôi, chứ không gì, bài nào cũng là bài học mà. Làm người ôm xác vẫn mê mò, tại sao nói là ôm xác mà mê mò, thầy muốn nói gì vậy? Thì mình ôm xác là mình tạo sống sống mê rồi, mình đi mình không có biết đường đi cho nên mới mò đường đi á, kia là mê mò không có biết đường đâu, đam mê rồi làm sao biết con đường đúng đâu, phải mò đi chứ đâu có biết đường đi thẳng đâu. Thì làm người ôm xác vẫn mê mò, cũng như người say rượu vậy, không biết đường đi, thành ra mò đường mà đi thôi. Rồi, câu số 2.
Câu số 2. Nhân tâm bất túc hà thời túc. Đáp: thưa làm người mang túi tham không đáy, lúc nào cũng không đầy đủ, vì lòng tham nhiều hơn hành giải nghiệp tâm, cho nên lúc nào cũng vướng bận, cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Khổ tưởng lầm là sung sướng, không sao hiểu được nguyên năng sẵn có của chính mình. Kệ tình đời bận rộn, trí thông minh bất bất bỡ ngỡ, không minh rõ chính mình. Tình đạo tình đời không lối thoát, hành thông chân pháp tự mình minh.
À, nhân tâm bất túc hà thời túc, có nghĩa là gì? Nhân tâm bất túc thì hiểu rồi phải không? Làm sao?
Theo em hiểu là cái câu nhân tâm bất túc hà thời túc, ý nói cái tâm con người á là không bao giờ đủ á, nó bản chất tham rồi. Nhưng mà hà thời túc đây tất nhiên khi mình hiểu đủ bao nhiêu nó cũng đủ hết á, em xin hết.
Như là thầy cầu nhân tâm bất túc hà thời túc, là nghĩa là con người mà cái lòng tham nó không bao giờ, nó thấy lòng tham nó không đáy á, thì nó không bao giờ thấy đủ hết. Hà thời túc là bao giờ mới đủ. Nhân tâm bất túc hà thời túc là cái tâm con người nó không có thấy mà đầy đủ á, thì bao giờ mới đủ, kêu bằng hà thời túc. Thì thầy nói là thưa con người làm mang túi tham không đáy, như là cái nó không bao giờ thấy đầy đủ, nó tham quá đi, lúc nào cũng không đầy đủ, vì lòng tham nhiều hơn hành giải nghiệp tâm, muốn cái gì nó cũng muốn hết đó, mắt mũi tai miệng hướng ra ngoài, cái gì cũng muốn, cái gì cũng muốn đem vô cho mình hết đó, mà mình quên mất là những cái chuyện đó mình đem vô vậy đó, không có cái gì mà đem đi được, toàn là chuyện ngoại cảnh, không không có cái gì mang theo được hết. Thành ra nó đem vô thì đem vô nhiều chừng nào thì nghiệp tâm nhiều chừng đấy. Không lo giải nghiệp tâm mà cứ lòng tham cái gì cũng muốn đem vô tâm á. Chuyện gì của ai cũng đem vô tâm. Chuyện gì của ai cũng muốn biết. Mà cái nghiệp tâm của mình á, mình không giải. Lo thêm. Cho nên lúc nào cũng vướng bận, cuối cùng chẳng đi đến đâu. Lúc nào cũng kẹt hết trơn, tại vì nhiều chuyện quá mà rắc rối quá. Tâm nó không có được thanh nhẹ thì đâu có đi tới đâu. Khổ tưởng lầm là sung sướng, mình đang sống trong cái sự ràng buộc đau khổ mà mình tưởng là sướng. Không sao hiểu được nguyên năng sẵn có của chính mình, thì mình đâu có trở về với mình đâu mà mình hiểu được cái nguyên năng sẵn có của chính mình, cái khả năng sẵn có mà trời ban cho mình không hiểu. Mình có cái sự thanh tịnh và sáng suốt ở bên trong mà mình không hiểu. Tình đời bận rộn trí không minh, thì tình đời nó làm cho con người ta bận rộn lắm. Bây giờ mình sống mấy chục năm thì mình cũng hiểu rồi, mình cũng thấy rồi, mình cũng nhìn nhận rồi, là cái tình đời nó làm cho mình bận rộn dữ lắm. Mà nó bận rộn chừng nào á, thì cái trí mình á, thì không có sáng suốt. Thì bây giờ bởi vậy mình mới tìm con đường tu đó. Mình tìm con đường tu để mình bỏ bớt cái chuyện đời, bỏ bớt cái sự bận rộn, để đi tới cái gì? Khi mà mình bỏ bớt cái sự bận rộn, cái mục đích của mình là đi tới cái gì? Ngoài cái thanh tịnh ra, thầy còn dùng cái chữ này là cái chữ mà thầy thường dùng trong đạo là cái gì?
Dạ, sự nhàn hạ đó.
Đi tới sự nhàn hạ. Thì con người ta, một là bận rộn, hai là nhàn hạ. Nhàn hạ là tiên là Phật, bận rộn là người đời. Thì bây giờ tình đời nó bận rộn rồi á, thì bây giờ mình phải làm sao mình giải để cho nó đi tới nhàn hạ. Thì muốn đi tới nhàn hạ đâu phải mình muốn bỏ là bỏ, đâu phải muốn đi tới nhàn hạ là nhàn hạ, thì phải hành. Thì phải hành rồi đi tới cái sự quân bình, quán thông mọi sự việc đó, thì mình thấy nó không có còn gì quan trọng đối với mình nữa. Thì lúc đó mình mới không dính nó, lúc đó mình mới rời nó một cách dễ dàng chứ. Thì khi mà mình đi tới sự nhàn hạ rồi, lúc đó mình sao cũng được, chuyện gì tới thì giải quyết, không tới thì thôi, có sao cũng được, có chỗ ngủ ở đây cũng được, ăn nhiêu ăn cũng được, cái gì cũng được hết, không có đòi hỏi nữa, không có gì mà rắc rối, mà không có gì phải lo âu nữa, thì cái tâm nó mới nhàn hạ, thấy cái gì đó cũng về không, nó không có cái gì đáng lo, không có gì đáng buồn, không có gì đáng mê, mà không có gì đáng chấp, không có thích tôi muốn có cái này, tôi muốn có cái kia, tôi muốn có cái nọ, thì nó còn mê, mà tôi ghét cái này, tôi không muốn cái này, tôi không muốn cái kia, mà nó cứ tới hoài là còn chấp. Thì cái người nhàn hạ thì ta không còn mê chấp nữa, sao cũng được, có thì cũng ăn, không có thì không cho ăn, món này cũng được, món ấm chút ấm bụng là đủ rồi, chuyện gì nó tới thì nó tới, tới thì giải quyết, không tới thì thôi, không có gì phải lo. Con người nó giải được cái mê chấp rồi, mới đi tới cái sự nhàn hạ, nó không còn cái sự lôi cuốn của tình đời nữa. Nhưng đời thì chỉ có một mê hai chấp thôi, thì nó lôi cuốn mình trong cái vòng luẩn quẩn đó, nó làm cho mình bận rộn, thì trí mình nó bận rộn, nó lo đủ thứ, nó phải giải quyết nhiều chuyện thì nó không có sáng suốt. Bỡ ngỡ không minh rõ chính mình thì lúc đó cái phần hồn của mình nó bỡ ngỡ, nó không có sáng suốt đó, thì đâu có hiểu được cái chính mình, đâu hiểu được ở bên trong này mình có cái gì, mà phần hồn mình đang ở đâu, nó đang làm cái gì, không biết rõ cái tánh hư tật xấu của mình. Tình đạo tình đời không lối thoát, nghĩa là mình đứng giữa ngã ba đường, tình đạo tình đời không biết đi ngã nào, không có sáng suốt thì đâu có biết chọn đường đi, tới ngã ba đường không biết đi ngã nào, bên đời bên đạo cũng không biết đâu, không có lối thoát, đạo cũng không xong mà đời cũng không xong. Tại vì mình không sáng suốt, cái chuyện đời mình giải quyết cũng không xong, mà đã đạo giải quyết cũng không xong, cũng còn động loạn hoài. Hành thông chân pháp tự mình minh, thì mình mượn cái chân pháp này đó, mình hành mình giải hết những cái sự kẹt đó ra, nó thông rồi đó thì nó mới đi tới sự sáng suốt, khai thông được cái tiểu thiên địa này, khai mở tất cả bên trong những cái điểm kẹt đó rồi, nó mới đi tới tự mình thấy mình sáng suốt rõ ràng. Rồi câu số 3.
Câu số 3, đạo tâm cần nói nhiều hay nói ít? Đáp: Thưa, đạo tâm là sự quân bình của nội tâm, cần sửa tánh tu tâm thì mới rõ đạo. Ngược lại, miệng nói đạo và tâm không sửa thì không bao giờ hiểu đạo. Không khác gì người tu thiền bị hôn trầm, luồng điện chánh giác không thoát khỏi bộ đầu, đâm ra tranh chấp phê phán người khác, nhưng không bao giờ chịu sửa mình, lỡ đạo lỡ đời suốt kiếp không đi đến đâu. Không rõ nuôi đầu động AI dạy đời nào không đọc quân bình học hỏi cứ chờ mong.
Đạo tâm cần nói nhiều hay nói ít? Thưa, đạo là sự quân bình của nội tâm, cần sửa tánh tu tâm mới rõ đạo. Thì nếu mà mình muốn biết đạo là cái gì đó, mình phải lo sửa tánh tu tâm, sửa những cái tánh hư tật xấu của mình đó. Tu tâm là làm sao? Sửa tánh thì mình biết rồi đó, sửa những cái tánh hư tật xấu của mình, những cái tập quán xấu của mình đó, thì mình sửa. Tu tâm là làm sao? Tu tâm là làm sao? Cái tâm mình nó phải như thế nào?
Tu tâm là cái làm cái tâm mình nó rộng mở, nó không có hẹp.
Tâm mình nó phải quảng đại. Cái tâm mình phải quảng đại, và nó phải cái những cái chuyện thiện lành trong tâm, cái phúc điện là cái những cái chuyện thiện lành trong tâm, chỉ làm những cái điều thiện thôi, điều ác không có gieo trong tâm, thì nó mới có cái phúc điền. Thì mình phải khai tâm mở trí, khai tâm ha, nghĩa là mình phải mở cái tâm mình ra. Ngược lại, miệng nói đạo và tâm không sửa thì không bao giờ hiểu đạo. Miệng mình nói đạo nhưng mà mình không có sửa cái tâm mình đó, cái tâm mình vẫn còn gút mắt, vẫn còn hờn giận, vẫn còn mê chấp ở trong này á, còn cần tranh đấu, ghét người này ghét người kia đó, nó cái đó là cái tâm tranh chấp thì không bao giờ hiểu đạo được. Mình không có biết đạo được, mình đâu có trở về cái sự thanh nhẹ đâu mà hiểu đạo. Không khác gì người tu thiền bị hôn trầm, nghĩa là mê, bị mê man. Người tu thiền mà bị mê man không có tỉnh, luồng điển chánh giác không thoát khỏi bồ đầu, là tại vì nó còn bị giam ở ngay chỗ cái phàm tâm, làm sao nó thoát ra khỏi bồ đầu được. Đâm ra tranh chấp phê phán người khác nhưng không bao giờ chịu sửa mình, lỡ đạo lỡ đời suốt kiếp, không đi đến đâu là đời của ông xong mà đạo của ông xong, không có cái đường nào mà giải quyết được. Suốt kiếp cũng không đi tới đâu thì cũng lẩn quẩn ra thôi, không thông chẳng rõ đuôi đầu động. Khi mà mình không có thông suốt, không có sáng suốt thì mình không có rõ đầu đuôi của mọi sự việc nó như thế nào, thì lúc nào mình cũng động, mình không hiểu nguyên do tại sao nó xảy ra và nó sẽ đi về đâu, mình cũng không hiểu, lúc nào mình cũng động. Lý thuyết EA chẳng giải thông, nói lý thuyết vậy thôi chứ mình không có giải thông được cái gì hết. Đời đạo không thành tâm ác độc, đời cũng không có khai thông mà đạo cũng không khai thông, mình ra cái tâm mình càng ngày càng eo hẹp thì nó đi vô cái chỗ ác độc. Quân bình không học cứ chờ mong, mình không có học cái tìm về cái sự quân bình mà mình mong chờ bên ngoài là có sự giúp đỡ, ỷ lại mê tín thì thôi. Rồi câu 4.
Câu 4. Tình người sẽ xuất hiện trong lúc nào? Đáp: Thưa, tình người sẽ xuất hiện khi nhìn thấy sự đau khổ của người khác, như lúc nhìn xác người bỏ vào quan tài, cảm động sự đau khổ vô cùng của đối phương. Tình người xuất hiện lúc lụy lần trong lúc khổ người vì bạn muốn phần yên.
Tình người sẽ xuất hiện trong lúc nào? Thưa, tình người sẽ xuất hiện khi nhìn thấy sự đau khổ của người khác, như lúc nhìn xác người khác bỏ vào quan tài, cảm động sự đau khổ vô cùng của đối phương. Tình người xuất hiện lúc lụy phiền, muốn giúp, muốn khuyên, muốn tạo yên, tận độ tâm lành trong lúc khổ, vì người, vì bạn muốn phần yên. Thì ở đây thầy lấy một cái ví dụ, khi mà mình thấy cái người kia lười, lìa thế chết rồi, nhưng mình nói với tâm đời là chết rồi, không còn sống nữa, thì lúc đó mình nhìn cái người ta bỏ cái xác người đó vô quan tài á, thì tự nhiên mình cảm động với cái tâm đời á, thì mình cảm động, mình cảm động sự đau khổ vô cùng của đối phương, như là mãn khóa rồi đó. Nhưng mà với tâm đầu tâm đời á, mình thấy bỏ vô quan tài á, thì mình rơi lụy. Tình người xuất hiện lúc lụy phiền, lúc buồn á, mới có cái tình người. Muốn giúp, muốn khuyên, muốn tạo yên, thì lúc đó mình cái tâm mình nó nảy ra, mình muốn giúp, mình muốn khuyên cái gì, muốn giúp những người khác. Thấy người khác đau khổ, mình muốn giúp. Muốn khuyên cho người đó được yên. Tận độ tâm lành trong lúc khổ. Thì lúc đó nó phát sinh cái tâm lành muốn tận độ. Vì người, vì bạn muốn phần yên, muốn mọi người được yên. Tâm
Câu
tình.
số 5.
Câu số 5.
Câu số 5. Tình người sống động ở nơi nào? Đáp: Thưa, tình người sống động ở nơi chân thức của hành giả, biết được sự liên hệ giữa trời đất và người, lúc nào cũng sống động thì mới chịu thực hiện căn bản tình thương và đạo đức. cảm thức chung một góc thì sự đối đãi mới dễ hòa đồng. Để hòa đồng thực hiện tự ngoài trong, trời đất chung vui sống một lòng, vai trả tạm thời tâm tự giác, hóa công sống rộng rõ.
Tình người sống động ở nơi nào? Tình người sống động nơi chân thức của hành giả. Biết được sự liên hệ giữa trời và đất lúc nào cũng sống động thì mới thực chịu thực hiện căn bản tình thương và đạo đức, cảm thức chung một góc thì sự đối đãi mới dễ hòa đồng. Thì cái người hành giả mà đã tìm về với cái chân thức của mình rồi đó thì lúc đó là đã liên hệ được với trời với đất, thì lúc đó mình mới thấy được cái sự liên hệ đó. Thì lúc cái người mà đã trở về với cái chân thức của mình ở trên trên rồi đó thì lúc đó mới chịu thực hiện căn bản tình thương và đạo đức. Tình thương là trước hết phải thương yêu lấy mình và thực hiện tha thứ và thương yêu thì mới làm những cái điều lành mọi người công nhận, mới kêu là đạo đức. Thấy rõ là lúc đó nó không còn bị mê chấp nữa thì mới thấy rõ là mọi người chung một góc thì cái sự đối đãi mới dễ hòa đồng. Thì đó đạt được cái thức hòa đồng, thấy họ là mình, họ cũng như mình, thì lúc đó mới đối đãi dễ hòa đồng được. Còn ở dưới thế gian mình còn kẹt trong cái xác này, tâm phàm này, cho nên còn mê còn chấp, thấy người đó khác mình, thấy người đó trình độ khác mình, thấy người đó có những cái tánh xấu khác mình, thành ra nó còn sự xa cách. Nhưng mà khi mà mình lên tới cái trình độ đó rồi á thì thấy họ là mình, thức hòa đồng thật sự mở rồi, nhìn thấy rõ như vậy chứ không phải là tưởng tượng hay là suy tư, nhưng mà thấy rõ vậy, mọi người cùng chung một góc, tại cái sáng suốt của mình nó đã phát triển rồi, mình mới thấy được, chứ không phải lý luận, không phải suy tư, thì không còn cái sự xa cách nữa thì mới đối đãi một cách mới mới dễ hòa đồng. Hòa đồng thực hiện từ ngoài trong, là bên trong mình đó, nó cũng có sự hòa đồng giữa vạn linh và mình, có sự hòa đồng là nó cũng là cũng đồng chung một thức, thì mình cũng diệu tiến được bên trong à. Rồi bên ngoài mở được cái thức hòa đồng với ông Phật thì thấy họ là mình, đâu còn cái sự xa cách nữa, đâu có còn cái sự chấp mê nữa, khi mình thấy họ là mình rồi đâu có chấp mê nữa, thì giống nhau à. Trời đất chung vui sống một lòng thì thấy mọi người trời đất chung vui, mình sống một lòng một, nó cái lòng từ bi của mình sống đối đãi bình đẳng thương yêu tất cả mọi người. Vay trả tạm thời tâm tự giác thì mình sống ở thế gian là trong cái định luật vay trả, mình là một con nợ thì cũng lúc nào là cái chuyện gì nó tới là cũng trong cái định luật vay và trả để thức giác. Hóa công sống động rõ ngoài trong, hóa công là tạo hóa đó. Hóa công là ông trời đó, là đấng tạo hóa đó. Lúc nào cũng sống động hết, ra mới giúp cho mình lúc tới cái trình độ đó mình mới rõ bên ngoài cũng có Thượng Đế mà bên trong mình cũng có Thượng Đế, lúc nào cũng đang sống động xây dựng và theo dõi mình từng giây từng phút, lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ và đốc thúc mình tu từ bên trong tiểu thiên địa này tới ngoài tiểu thiên địa, lúc nào cũng có sự hiện diện của Thượng Đế. Câu số 6.
Số 6. Nhân loại nhộn nhịp nghiệp tranh giành cho sự sống tại sao? Thưa, nhân loại tranh giành vì sự sống là vì làm người, phần hồn muốn tiến hóa qua một dạng khác thì sau khi hướng về tâm linh mà tiến hóa. Biết được điều này thì sẽ không bỡ ngỡ và sẽ trực diện với sự sống chết, tâm thức lúc nào cũng vui hành trong thanh tịnh và trật tự dù sống hay chết. kệ bằng lòng tiến hóa rõ hành trình thức giác tâm tu tự giác minh đời đạo không còn trong bỡ ngỡ bình tâm tiến hóa tự mình minh.
Nhưng lại nhộn nhịp tranh giành cho sự sống. Tại sao? Thưa nhân loại, tranh giành vì sự sống là vì làm người phần hồn muốn tiến hóa qua một dạng khác. Vì sau khi kích động và phản động cần có một cuộc thay đổi mới hướng về tâm linh mà tiến hóa. Biết được điều này thì sẽ không bỡ ngỡ và sẽ trực diện với sự sống chết. Tâm thức lúc nào cũng vui hành trong thanh tịnh và trật tự dù sống hay chết. Bằng lòng tiến hóa rõ hành trình thức giác tâm tu tự giác minh đời đạo không còn trong bỡ ngỡ bình tâm tiến hóa tự mình minh là cái nhân loại lúc nào cũng nhộn nhịp tranh giành cho mình có cái sự sống mà không muốn chết, chỉ có muốn sống thôi, tranh giành cho cái sự sống này thôi. Qua một dạng khác thì sau khi kích động và phản động cần có một cuộc thay đổi mới hướng về tâm linh mà tiến hóa. Thì cái luật á là sau cái sự kích động và phản động ở cuộc đời này á, mình phải học xong cái bài học ở đây rồi á, mình cần phải đổi lớp. Đổi lớp là chết đi á, là lúc đó quyết định cho mình qua cái lớp khác để mình tiếp tục mình học để tiến hóa. Khi mà mình hiểu được là cái cuộc đời nó là như vậy, bây giờ mình đang học trong kích động và phản động, mà mình chết đi á, là mình qua cái dạng khác, mình qua cái lớp khác để mình có cơ hội tiếp tục tiến hóa tùy theo trình độ của mình. Biết được điều này thì sẽ không bỡ ngỡ, thì lúc đó mình không có sợ nữa, mình biết là sống cũng học mà chết cũng học, lúc nào mình sẽ trực diện với sự sống chết mình không có lo nữa. Tâm thức lúc nào cũng vui hành trong thanh tịnh và trật tự dù sống hay chết, tại vì mình biết sống cũng học mà chết cũng học, để có gì lo đâu, qua bên kia cũng học mà bây giờ mình cũng đang học, mà quan trọng là mình ra đi để mình được lên cái lớp thanh nhẹ hơn, sống bớt khổ hơn, thì cái đó là cần thiết thôi, chứ bài nào cũng phải học. Bây giờ học qua đây không thuộc thì mai mốt cũng phải học lại thôi, mình làm biếng thì phải học nhiều lần, khổ nhiều lần. Còn nếu mình siêng thì mình sẽ rút ngắn con đường đi là bớt khổ. Bằng lòng tiến hóa rõ hành trình thức giác tâm tu tự giác minh đời đạo không còn trong bỡ ngỡ bình tâm tiến hóa tự mình minh. Thì bây giờ mình bằng lòng học hỏi thì mình sẽ tiến hóa. Rồi câu số 7.
Thứ bảy, trời đất có gì lạ? Đáp: Thưa trời đất, xuất hiện muôn hình vạn trạng khác nhau nhưng đồng nhất sống chung một
Trong
khí
trong một nguyên
của
khí
trời đất. Trong tinh nguyên xây dựng khí của đất, trong tinh nguyên nấng và xây dựng
trong tinh
từ
thần
cọng cỏ cho đến loài người, màu nào?
sắc nấy
Mình
phân
đọc lại ha.
nguyên
Đáp: Thưa trời đất, xuất hiện muôn hình vạn trạng khác nhau nhưng đồng nhất sống trong một nguyên khí của trời đất, trong tinh thần nuôi nấng và xây
từ từ
cho
cộng
đến
cỏ là người
loài người, màu nào sắc nấy phân minh theo định luật kệ, cơ cấu đồng nhất trí tam giao, phát triển chung hành chuyển thấp cao, giữa đạo cùng đời trao diễn tiến, thực hành dứt khoát tự về mau.
trời đất có gì lạ? Đáp: Thưa trời đất, xuất hiện muôn hình vạn trạng khác nhau nhưng đồng nhất sống trong một nguyên khí của trời đất, trong tinh thần nuôi nấng và xây dựng từ cọng cỏ đến loài người, màu nào sắc nấy phân minh theo định luật hóa hóa sanh sanh của trời đất, nhập thế trong thực hành. Để cơ cấu đồng nhất trí tâm giao, phát triển trung hành, chuyển thấp cao, giữa đạo cùng đời, thao diễn tiến, thực hành, dứt khoát, tự về mau. Thì mình thấy trong trời đất á, xuất hiện muôn hình vạn trạng khác nhau. Nghĩa là ông trời ông sanh ra rất là phong phú. Mỗi phần hồn á, thế gian á, có một cái hình hài khác nhau hết. Cũng mắt mũi tai miệng, nhưng mà mặt mày không ai giống ai, hình tướng không ai giống ai hết. Thế cái sự cấu trúc của siêu nhiên nó tinh vi ghê chưa, nhích một chút xíu điểm là nó khác rồi. Thành ra muôn hình vạn trạng, từ loài người cho tới cầm thú, cho tới thảo mộc, cho tới kim thạch, không biết bao nhiêu mà kể được hết cái hình trạng của vạn linh đang sống tại mặt đất này. Thành ra mới nói là muôn hình vạn trạng khác nhau, nhưng có một cái giống nhau là đồng nhất sống chung trong một nguyên khí của trời đất. Không có nguyên khí của trời đất, không có sự sống ở thế gian, mà tất cả vạn linh đều phải dùng nguyên khí của trời đất mà sống, trong tinh thần nuôi nấng và xây dựng. Tại sao nói ở đây trong tinh thần nuôi nấng và xây dựng? Thì ông trời, cha trời mẹ đất dùng cái nguyên khí đó để cho cây cỏ phát sinh, trưởng thành, tạo thành thức ăn cho chúng ta ăn. Những con thú cũng vậy, không phải để cho chúng ta ăn mà chúng ta cũng ăn luôn. Thì cái đó thì cũng là do trời tạo để nuôi nấng, và nuôi nấng cho cái chúng ta có cuộc sống ở thế gian và xây dựng cho phần hồn tiến hóa. Từ cọng cỏ cho đến loài người, cọng cỏ nó cũng cần hít thở, mà loài người cũng cần hít thở, mà cũng trong xây dựng. Cọng cỏ là cũng nuôi con bò cũng nuôi chúng ta. Màu nào sắc nấy phân minh, là nó có cái phần điển quang của nó. Từng điển của nó theo cái giới nào, sắc nào thì nó có rõ ràng hết á, chứ không phải mà tự nhiên mà nó ra màu đó. Cái cây, cái trái nào, màu nào, sắc nào thì nó có cái định luật của nó hết, nó có cái mẫu của nó ở trên, nó có cái trình độ điển quang của nó ở trên. Theo định luật quá quá xanh xanh của trời đất, cái đó là trời đất đã sắp đặt. Khi mà tiến tới cái giới đó là cái hoa đó, hay là hoa là cái trái đó, thì nó cũng có cái hình dáng của nó và nó có cái màu sắc của nó. Nhập thể trong thực hành, thì khi mà nó nhập vô cái thể xác đó hay là cái thể chất đó, thì nó cũng là theo cái định luật của trời đất mà thôi. Kể cơ cấu đồng nhất trí tâm giao, thì mỗi cái cơ cấu đều khác nhau, nhưng mà nó cũng đồng nhất. Khi mà nó đồng nhất cái trí tâm giao, trí cái tâm là cái phần hồn có thể giao cảm với nhau được, phát triển chung hành, chuyển thấp cao, thì tất cả là vạn linh đều phát triển, đều đang chung hành tại thế, đang học hỏi và tiến hóa. Cái cây nó cũng đang học hỏi và tiến hóa theo tứ quý là bốn mùa. Khi mà tới mùa thu thì nó phải rụng lá và nó thu về, nó rút về bên trong để nó chịu cái mùa đông. Và thì khi tới mùa xuân á, thì nó bắt đầu nó đẩy những cái sức mạnh của nó ra, nó mới có cây lá, lá nó bắt đầu mọc lại. Rồi đi tới mùa hè nó phát triển tối đa, thì nó theo tứ quý, nó theo bốn mùa. Con người ta thì theo tứ thời, thì cũng sáng thì dậy khác, trưa khác, chiều khác, tối buồn ngủ đi ngủ. Nên thành ra cái sự luân chuyển theo bánh xe tiến hóa của trời đất đã sắp đặt, cơ cấu đồng phát triển trung hành chuyển thấp cao, thì bây giờ mình phát triển tùy theo mình lên nhẹ thì mình lên cao, còn mình thả lỏng thì nó đi xuống thấp. Chuyển thấp hay cao là cũng tùy theo cái sự phát triển của mình. Mỗi phần phải tự lo cái sự phát triển của chính mình, bánh xe tiến hóa vẫn chạy. Giữa đạo cùng đời trao diễn tiến, giữa đạo cùng đời trao diễn tiến là những cái sự giữa nó mình sống chung với nhau, nó có bài học với nhau, nó có sự gia chạm với nhau, thì nó có sự tiến triển đụng chạm vào để tiến triển, để tiến, nó sẽ xảy ra chuyện này chuyện kia để cho giúp cho mình tiến hóa. Thực hành dứt khoát tự về mau, khi mà cái người thực hành mà chịu dứt khoát rồi đó là quay về bên trong, chọn con đường tu, quay về lo cho phần hồn, tu cho phần hồn không có tu cho thể xác nữa đó, thì người đó tự về mau, dứt khoát rồi. Dứt khoát tình đời mới về mau được. Còn mình nửa đời nửa đạo thì mình luống luân vơi, mình không có đi ngã nào được. Thành ra cái người tu đạo cần có cái tâm dứt khoát là vậy, dứt khoát họ mới chịu đóng cửa thế gian trở về với thiên đàng, trở về bên trong thật sự, không có hướng ngoại nữa, dẹp bỏ cái tập quán hướng ngoại. Giờ tuần này chúng ta sẽ mổ xẻ thêm vài chương của Linh Bảo Kinh. Linh Bảo Kinh cái bài ngâm thơ nó không có theo thứ tự ha, thì mình cứ theo cái bài ngâm thơ đi rồi mình sẽ mổ xẻ từ từ. Bây giờ tới cái tiếp ha, mình nghe nha.
Phàm tu đạo tiến công là trước.
Rồi mỗi mình nghe mỗi câu mình nói luôn nha. Cái này là cái chương 1 á. Phàm tu đạo kiên công là trước. Là thường á, khi mà mình tu cái đạo nào á, cái sự kiên trì và bỏ cái công sức của mình á, là cái chuyện trước tiên là mình phải làm. Tại mình phải hành mà. Cái đạo phải hành thì phải bỏ công, phải kiên trì. Thành ra nói phàm tu đạo kiên công là trước, là cái điều kiện đầu tiên á, là phải có cái đó. Phàm tu đạo kiên công là trước.
Phải gia công đức giúp đời, chăm làm điều thiện cứu người.
Phải gia tăng công đức giúp đời. Phải gia tăng công đức giúp đời là theo vô vi mình giảng á, là trước hết á, là ông trời đã cho mình cái thể xác này cấu trúc từ siêu nhiên. Mình phải gia tăng cái công đức của mình lo cho cái thể xác này trước, rồi mình mới lo cho cái đời, là cái đời là thể xác này trước, rồi mới lo cho cái đời ở bên ngoài. Nha, cho cái thể xác mình mà mình không biết xây dựng thì mình đâu có cái gì đóng góp cho cái đời bên ngoài đâu. Chăm làm điều thiện cứu người là mình chăm chỉ làm cái điều thiện cứu người. Trước hết là mình phải cứu vạn linh trong này, rồi mình mới làm cái điều, khi mà mở tâm mở trí rồi đó, lúc đó mình mới làm cái điều thiện được. Là mình, tại mình tu cái pháp này là kẻ hung quá hiền mà, từ ác thành thiện mà, thành ra mình biết lo cho mình rồi đó, mình biến mình đó từ ác thành thiện thì thiện sẽ càng thiện hơn. Thì lúc đó mình chăm làm điều thiện cứu người. Cứu người trước hết là cứu vạn linh trong này, sau này cứu những người mà đồng sống chung với mình trên quả địa cầu này.
Nhiên sẽ vượt lên ngôi
Tất nhiên sẽ vượt lên ngôi tiên thần. Thì khi mà mình tu, mình mà mình gia tăng công đức giúp đời, chăm làm việc thiện cứu người, thì lúc đó là mình có cái công đức đó, tự nhiên mình sẽ vượt lên cái ngôi của tiên, của thần, là cái giới thanh nhẹ hơn.
thần. các vị tiến chân Phật hành, chỉ tích công canh cảnh bên lòng.
Nên các vị tiên chân Phật thánh, là các vị mà tiên Phật, tiên Phật, tiên thánh, tiên Phật, mấy cái vị đó chỉ tích công canh cánh bên lòng. Chỉ tích công là nghĩa là lo vung bồi cái công của mình á, cái công đức của mình á. Canh cánh bên lòng là cái gì các bạn biết không? Canh cánh bên lòng là cái gì biết không? À, có ai biết cái chữ canh cánh bên lòng không? Chữ này xưa ít có ai xài. Ừ.
Dạ, lúc nào cũng mang theo sát bên mình như là cái cánh của con bướm vậy.
Vì nó luôn luôn nó đeo đẳng vương vấn mình, nó vương víu trong lòng mình, không sao mà mình quên được, là mình giữ, luôn luôn giữ trong lòng, kêu là canh cánh bên lòng. À, mình luôn luôn mình giữ trong lòng, mình dính với cái lòng của mình, mình không sao quên được. Là mấy cái người mà nên các vị tiên chân Phật thánh chỉ tích công canh cánh bên lòng, nghĩa là chỉ nhớ làm cái chuyện đó thôi. Mấy vị mà thánh tiên Phật chỉ là nhớ làm cái chuyện đó thôi. À, chỉ tích công, à, công đức đó, chỉ là tích lũy cái công đức đó, là vun bồi cái công đức.
Lòng từ bi rộng mênh mông.
Lòng từ bi rộng mênh mông, tại mình đi tới cái giới đó này, cái từ bi, cái lòng từ bi càng ngày càng phát triển rộng mênh mông.
Đức cao thân vượt thinh không tại trời.
Cái đức mình cao á, là cái chuyện làm của mình nó tốt đẹp, mà tất cả đều nhìn nhận từ bốn phương trời, mười phương vật đều nhất tâm nhìn nhận, ai cũng nhìn nhận cái đó là đúng, cái đó kêu là đức. Mà cái đức cao á, thì cái thân vượt thinh không tới trời. Cái thân ở đây á, nghĩa là nói là phần hồn của mình á, chứ không phải thân xác nha. Cái thân là cái bản thân của mình á, là cái phần hồn của mình á, vượt thinh không tới trời, là mình vượt cái cõi thanh nhẹ, mình bước vào điển giới, bước vào cái cõi nhẹ bên trên đó, kêu bằng vượt thinh không tới trời.
Công đức sẽ sáng ngời bất diệt, như mặt trời chiếu hết mọi nơi.
Công đức sẽ sáng ngời bất diệt, công đức đó là cũng như là hoa sen dân trời, lúc nào nó cũng sáng ngời, nó không có mất, cũng như là hoa nghìn năm không héo vậy đó, lúc nào nó cũng là bất diệt mà nó sáng như mặt trời chiếu hết mọi nơi. Như là tại sao ví với cái mặt trời, tại vì mặt trời là nó bất phân giai cấp, nó không phải người nào, nó trong cái tinh thần bình đẳng. Khi mà mình có được cái ánh sáng rồi đó, thì mình chiếu cho mọi nơi, chỗ nào cũng chiếu, nhận hay không nhận mình cũng chiếu, mình không có nói người này tôi chiếu, người kia không chiếu. Mặt trời là nó chiếu đều hết cho mọi người. Thành ra khi mà mình lên tới trên, cái tâm nó rộng lớn như vậy, như mặt trời vậy đó, chiếu hết mọi nơi.
Tích công lý đức ai ơi, là thang mây bước lên trời.
Tích công lũy đức ai ơi, nghĩa là mình lo vun bồi cái công đức của mình, nó kêu là tích công lũy đức ai ơi. là thang mây bước lên trời Đại La. Thì ở trên trời á, là cái cõi thanh nhẹ, cái thang á, là nó là mấy cái tầng mây á, là nấc thang của mình nghe mới bước lên được những cái bước thang đó. Đấy không, mình nhẹ mình mới bước lên được những cái bước bước thang đó. Thì bước lên cái thang đó ở trên trời á, thì mình mới lên trời Đại La. Đại La là cái cõi trời tuốt ở trên cao đó, kêu là Đại La. Nên mình nhờ cái mình tích lũy cái công đức đó, mình mới bước lên được cái thang mây. Cái thang thì thế gian nó có mấy cái bước bằng gỗ, bằng sắt gì đó, nhưng mà ở trên trời mấy cái bước đó, cái thang nó làm bằng mây, nên nó nhẹ lắm. Mình phải nhẹ mình mới bước lên cái thang mây được. Thì mình lên tới trời Đại La là mình lên tới cái cõi cao nữa, đưa mình đi tới cái cõi trở về nguồn cội của mình luôn. Nếu mình tiếp tục mình tích công lũy đức thì người ta nói về cái người tu là phải lo cái đó. Trước hết cái công đức là phải lo chăm sóc công đức, là không có lo ra, không có hơn thua, không có tranh chấp, không có gieo rắc cái sự ám hại trong nội tâm. Mình chỉ lo xây dựng cho cái tâm mình càng ngày càng thanh nhẹ cũng là công đức. Rồi, như tiếp cái phần 3. Cái nãy là cái mình mới học đó là cái chương chương 1 ha.
Kẻ tu đạo phải nên trai giới, thanh sạch là duyên mối đạo tu.
Kẻ tu đạo phải nên trai giới là cái người mà đã bước vô con đường tu rồi đó, là phải nên ăn chay, kêu bằng trai giới là ăn chay đó. Là cái đó là quan trọng, mặc dù trong cái pháp của mình thầy rất là dễ giải cho mình, cái giai đoạn đầu thầy nói muốn ăn gì ăn, chỉ là tu thôi, nhưng mà thực sự khi mà mình hiểu rồi á, khi mình bước vô con đường tu rồi đó, là mình phải trai giới. Sự trai giới là căn bản, bỏ ăn mặn, vui sướng, ham thích, đồ thối tha, thấy không? Thành ra cái đó mình phải buông bỏ cái sự mê, cái đó là cái trong cái mê ăn của mình đó, cho nên mình mới không có trai giới được, là do mình còn mê, còn mê ăn mà ăn cái đồ thối tha đó. Cũng như thầy nói mình mấy kilo thịt thú là mấy kilo xác chết trong cái tiểu thiên địa này đó, là thầy muốn nhắc cho mình, nhắc khéo mình đó. Nhưng mà mấy kiểu khác ổng cũng la dữ lắm, nhưng mà mình tùy theo mình nghe, mình nhớ được cái gì mình nhớ không. Nhưng mà nếu mà muốn thực tâm tu, mà muốn rút ngắn con đường tu đó, là phải nên trai giới. Thanh sạch là diền mối đạo tu, là cái sự thanh sạch đó là quan trọng. Mình ở đây mình tu để cho thanh lọc, và từ tâm lẫn thân, cái tâm mình mà nó bị ô uế, mình cái thân mình mà nó bị ô uế thì cái tâm mình nó cũng có nhẹ, nó cũng có sáng. Mà mình muốn thanh lọc tâm lẫn thân á, thì trước hết cái mà giảm đi cái sự thanh lọc của mình đó là mình phải ăn chay, mà phải trai giới đó. Thì cái đó là mình mới là cái đó là cái giềng mối của đạo tu. Tu là để thanh lọc trở về cái sự thanh nhẹ, mà mình đem cái sự nặng trược vô mình giải không nổi. Thành ra thay vì mình áp dụng cái khứ trược lưu thanh, nên là mình đã đem cái trược vô, mình lưu cái trược vô, thành ra nó không có đúng như lại cái mà của áp dụng của cái phương pháp vô vi của mình là khứ trược lưu thanh, là chân pháp là phải khứ trược lưu thanh, phải đem cái trượt thảy ra ngoài mà cái thanh lưu lại. Mà ông thầy ông cũng có nói là mình cứ ăn thì không sao, pháp luân thường chuyển là khứ trược lưu thanh. Nhưng mà cái đó ông nói trình độ của ông, không phải nói cho mình, trình độ mình chưa có làm được. Ông hít một cái thì ông giải ra rồi, ông dẫn nó ra được, là ông ngồi ông thiền ông cũng dẫn nó ra được, cái đó là trình độ khác rồi. Thành ra thầy nói mấy cái trình độ mà đắc đạo rồi đó thì ta mới ăn mặn lại để độ chứ không phải để hưởng. Còn mình bây giờ mình ăn là tại vì mình mê, mình thích ăn ngon, mình mê mình hưởng cái khác, thành ra mình phải biết mình ở đâu, nhưng mà thầy nói cũng ép buộc được, tại vì có nhiều người ta ăn không được, mà không lẽ ăn không được là không cho người ta tu. Nhưng mà người nào mà thấy mình có thể làm được á, mà muốn tiến thêm một bước nữa, cái đó là một cái mà mình có thể sửa được cái tập quán xấu của mình. Tập quán xấu là tập quán ăn mặn, hay là cái do cái đời này nó đã điêu luyện mình mấy chục năm mà mình có thành cái tập quán rồi. Còn nếu mà mình thấy mình làm được á, thì mình cứ làm, còn thế chưa làm được thì cứ tiếp tục tu như vậy thôi. Nhưng mà mình phải ý thức là cái giềng mối của đạo tu là phải có sự thanh nhẹ, mà mình đem cái sự nặng trược vô là nó đi ngược lại cái giềng mối đạo tu.
Tự do thanh thanh tịnh tịnh chở cho nhiệm
Cái tâm mình nó phải cho nó như cái gương sáng, mà nó phải tự do, là nó không có bị nhốt á, nó thanh nhẹ, nó không có bị nhốt, không có bị ràng buộc á. Thì cái tâm mình nó phải làm sao như cái tấm gương mà sáng vậy, nó tự do, thanh thanh tĩnh tĩnh chớ cho nhiễm trần. Mình phải giữ cho nó thanh và cho nó tĩnh, không có mê, nó tĩnh, đừng cứ cho nó bị nhiễm trần. Cái đó là quan trọng, cái đó là giềng mối đạo tu, là định giữ cho cái tâm tâm mình nó thanh sạch và nó tỉnh táo, không có bị nhiễm trần. Cái đó là quan trọng. Như mình là người tu á, ở dưới thế gian này mình si mê một cái gì á, nó cũng là bất tự do.
Giữ giới như người rất giữ pháp, phàm pháp thì người mất tự do.
Giữ giới nghĩa là mình tu hành nó có những cái luật lệ của tu hành mà mình giữ được đó, kêu là giữ giới. Nghĩa là mình tu hành thì nó có những cái luật lệ không làm ác, không sát sanh, giữ cái sự thanh nhẹ. Mà mình giữ giới là cũng như cái người dân ở trong nước mà ta là tôn trọng cái pháp luật. Giữ giới như người dân giữ pháp, phạm pháp thì người mất tự do. Mà khi mà người dân mà nó phạm pháp á, là nó bị nhốt, ở dưới đây có cảnh sát, có luật pháp, bắt nhốt, bắt giam. Thì ở trong đạo của mình á, nó cũng có cái luật pháp của đạo. Nghĩa là mình khi mà mình si mê một cái gì á, từ việc nhỏ cho đến việc lớn á, là nó cũng làm cho mình mất tự do, làm cho cái phần hồn mình nó bị giam á. Mình nói thầy nói si mê một cô gái, hay si mê thích cái radio, thích cái xe hơi á, là nó cũng giam mình á, làm cho cái phần hồn mình nó mất tự do. Nó không mất tự do là sao, nó bị ràng buộc, nó không có được thanh nhẹ, nó không có được thoát, nó không có được đi tới cái sự nhàn hạ, nó là mất tự do đó.
Tu hành phàm giới tâm lưu như gương bụi phủ bao giờ sáng trong.
Tu hành á, tu hành phạm giới á, thì cái tâm mình nó lu, nó mờ, nó không có được sáng. Khi mà mình phạm cái giới luật ở trong tu hành á, là cái giới luật, mặc dù ở trong vô vi không có cấm giới, chỉ có cấm làm biếng và cấm làm thầy thôi. Nhưng mà sau đó thầy cũng có nhắc cho mình những cái chuyện nên làm và những cái chuyện không nên làm, không có gọi đó là cấm giới. Nhưng mà những cái chuyện cần làm để tiến hóa và cái những chuyện không nên làm, mà cái nó làm cho mình trì trệ, thì cái đó sau đó sẽ thầy giảng thôi, chứ thầy không có nói là cấm giới. Cấm giới là khi nào mà mình thức được á, mình cho cái đó, mình tới cái giới đó rồi á, thì mình không có được tuột xuống, mình không có giữ cái giới đó là mình bị tuột xuống. Trong vô vi thì nó có cái sự dễ dãi hơn, nhưng mà nó khó hơn, là phải tự mình phải định, à, tôi bây giờ tôi đạt được cái giới nhẹ đó rồi, tôi không muốn rớt xuống cái giới nặng đó nữa, thì tôi phải giữ cái giới đó, tôi phải làm cái chuyện đó, tôi không được làm những cái chuyện mà lúc trước tôi làm. Tại nếu mà tôi làm những cái chuyện mà lúc trước tôi làm á, thì tôi sẽ bị hạ tầng công tác. Mà bây giờ tôi muốn ở cái giới thanh nhẹ đó, thì tôi phải giữ giới. Giữ giới là làm những cái chuyện cần thiết để được ở cái giới đó, ở cái từng giới thanh nhẹ đó. Nên thành ra giữ giới như người dân giữ pháp, phạm pháp thì người mất tự do. Tu hành phạm giới tâm lưu, khi mà mình là người tu hành á, mình mà phạm giới cái gì á là cái tâm mình nó lưu, như là mình bị hạ tầng công tác, mình xuống cái tầng giới nó thấp hơn, là mình tối tâm hơn. Như gương bụi phủ bao giờ sáng trong, như cái tấm gương mà tấm gương sáng mà nó bị bụi nó phủ lên á, thì biết bao giờ nó mới được sáng lại. Là cũng như mình bị tuột xuống cái chỗ tâm tối á, mình không khác nào tấm gương mà mình lấy bụi, mình cho bụi nó phủ lên á, thì bao giờ nó mới sáng trong.
Lục dục lòng không vọng tiền, sống thanh bần tình tiền đào tâm.
Dứt lục dục lòng không vọng kiến, mình dứt cái thức tình lục dục á, lục dục của mình phải dứt. Lòng không vọng kiến, vọng kiến là có nghĩa là cái sự hư vọng, không phân biệt được đúng với cái nào đúng, cái nào là không đúng, cái nào là sự thật, cái nào là không đúng. Thấy không? Không biết cái thứ nào là giả, cái thứ nào là thật. Đó là cái vọng kiến. Thì khi mà mình dứt cái lục dục á, thì mình không còn vọng kiến. Vọng kiến là mình nghĩ cái chuyện đó sai mà mình tưởng là đúng, cái chuyện đó hư mà mình tưởng nó là thật, là mình bị vọng kiến. Mà khi mà mình dứt cái được cái lục dục á, thì cái lòng của mình không còn vọng kiến nữa, mình không có nghĩ sai nữa. Cái gì mình nhìn mình thấy rõ ràng, cái nào thật cái nào hư mình thấy rõ ràng, chứ không có bị lẫn lộn nữa. Sống thanh bần tịnh tiếng đạo tâm. Sống thanh bần nghĩa là mình sống nghèo nhưng mà mình thanh tịnh, cũng như mình ăn uống rất là đơn sơ nhưng mà cái tâm mình thanh tịnh, là mình sống thanh bần á, mình không cần ăn uống sang trọng xa hoa phú quý đủ thứ chuyện á, nhưng mà làm cho cái tâm mình nó ô trược, mà mình sống rất là đơn giản, độ nhật hàng ngày. Thì sống thì coi nó nghèo nàn lắm, đối với thế gian thì coi nó nghèo nàn lắm, không có cần cái gì nhiều hết, nhưng mà mình được thanh tịnh. Sống sống thanh bần tịnh tiếng đạo tâm, thì lúc đó mình dễ tịnh và mình tiến về cái đạo tâm nó dễ hơn. Tiến về cái đạo tâm, tiến về cái phần hồn ở trung tâm bộ đầu của mình, về vô vi mình tung tiến về trung tâm bộ đầu nó cũng dễ hơn.
Có mong thanh tình mới gần vô
thân tâm không dính bụi trần, nghĩa là cái thân của mình cũng không có được ô trược, mà cái tâm của mình cũng không có bị dính bụi trần, không có dính líu chứ cái sự trần trược của đời á. Có mong thanh tịnh mới gần vô vi, thì lúc đó mình mới mong được thanh tịnh mà được gần tới vô vi. Vô vi là không không thanh nhẹ, thì đó mình có thanh tịnh mình mới gần với vô vi được. Chứ bây giờ mình mang tiếng mình tu vô vi mà mình động loạn quá, mình đâu có gần với vô vi được. Thấy không? Có mong thanh tịnh mới gần vô vi, mình có thanh tịnh mình mới gần vô vi được. Rồi bữa nay mình ôn hai chương này thôi, rồi tuần sau mình sẽ tiếp tục.
Rồi, cảm ơn Bảo
Rồi,
và Mạng Đạo.
Chào tất cả các bạn.
Cảm ơn Bảo. Cảm ơn tất cả quý bạn đạo.
Chào
các
bạn.
Đi tham quan đi.
Chào anh Bảo, chào tất cả quý bạn.
Bảo.
Vâng, ông
Con
Đạo.
bảo bạn đã
Chị bạn.
Dạ, con đã.
Chào các bạn ha, từng chào gặp nha.
Chào Minh Báo, chào tất cả các bạn.
Rồi.